ตนะโมบุญสือทุกจาวันนี้สองsáng nay chúng tôi giảng thay cho chúng Minh Thành không có ở nhà, và cũng như thường lệ thì chủ nhật là ngày các Phật tử thọ bát quan trai cũng như là các Phật tử nghe kinh. Như lần trước chúng tôi có đề cập đến thì sau khi giảng gần trọn cái phần của kinh Bát Đại Nhân Giác, hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với các Phật tử với một cái đề tài tương đối thông dụng, và có thể nói rằng chúng ta phiến bàn, nhưng mà trong đó chúng tôi muốn nêu lên một vài cái hình của cái sự tu học các Phật tử xuyên qua một cái đề tài mà các Phật tử cũng có được nghe và có được đọc báo. Có thể nói rằng đa số các Phật tử ở thành phố chúng ta đều có điều nhận biết, đó là đề tài mà các Phật tử hay nghe là về Tây Du Ký. Dĩ nhiên là cái cảm quan cũng như cái nhìn của mỗi người nó có cái trình độ khác nhau và cái nhận thức đó, nó khác nhau, nhưng mà phần chính ở đây đó thì chúng ta sẽ bàn, tức là chúng ta sẽ nói tới một số các cái hình ảnh mà nó liên hệ tới cái Phật giáo, và trong đó điểm chính tức là nó có một cái tác động thế nào đối với người Phật tử khi mà mình tu tập, để nó có một cái hành trình, và trong một cái hành trình đó được biểu tượng thế nào qua một cái bộ tiểu thuyết của Trung Quốc, tức là Tây Du Ký, và vừa qua các Phật tử có lẽ là đa phần đều được xem phim do nghĩa là đạo diễn Du Thuyết á đã dàn dựng lên. Thì trước nhất á, khi mà nói đến vấn đề đó, chúng tôi cũng xin xác định lại để các Phật tử biết á, là giữa cái đường Huyền Trang ở trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và cái đường Huyền Trang mà sự thật của một pháp sư Tam Tạng đời Đường, thì nó là hai nhân vật độc lập và cái tính cách nữa là nó khác nhau toàn diện, để các Phật tử lưu ý. Rồi để nhiều khi rồi các Phật tử mình xem phim hoặc đọc truyện thì mình cũng không có nắm vững được vấn đề, mình không biết tại sao là một đường Tam Tạng ở trong sự thực có thật vào thế kỷ thứ 5 thứ 6, và một cái Tam Tạng mà đã được nữa là Ngô Thừa Ân viết á, và tổng hợp lại ở thế kỷ thứ 12, nó khác nhau, và nó trong cái diễn xuất của phim á, thì các Phật tử thấy rằng cái đường Tam Tạng của trong phim á, nó có một cái nét nào đó mà làm cho mình không có vừa ý. Thì ở đây chúng ta trước nhất thì chúng ta phân biệt cái điểm đó, và cái thứ hai để các Phật tử phân biệt rằng trong tiểu thuyết á và phim á là nó mang tính chất văn học nghệ thuật, cho nên nó mang tính chất nữa là hư cấu chứ không phải là một cái điều thật. Do đó để trước khi mà chúng ta nắm được cái hư cấu đó, để mình hiểu rằng trong cuộc đời và trong cái bản thân cuộc sống á, tất cả các pháp mà các Phật tử nhìn nhận được á, nó vốn đã không thực rồi. Đó. Cho nên từ cái không thực á mà làm thêm một cái không thực nữa, thì để Phật tử thấy rằng thường á mình sống ở trong cuộc đời này á là vô thường, là mộng, là mơ. Nhưng mà đa phần khi chúng ta khổ đau là vì chúng ta nhận cái mơ đó và cảm nhận cái mơ đó như là một sự thật. Cho nên cái đó mình cứ bị khổ não hoài. Ví dụ giờ chúng ta khi mình đọc kinh kỹ rồi á, thì các Phật tử thấy rằng Đức Phật nói rằng cái bản thân của một cái con người là một hợp thể ngũ uẩn, trong đó nó có tất cả các cái chất bất tịnh. Mà như các Phật tử tu bất tịnh quán thì các Phật tử thấy rằng trong suốt một cái thân thể mình là nó hoàn toàn không có gì sạch hết. Nhưng mà đa phần chúng ta vẫn sống trong một cái niệm hay là một cái ước mơ hay là trong một cái hoài bão rằng mình là con người tốt đẹp đó. Cho nên nếu mình nói về, không thể nói riêng về cái giới phụ nữ, thì ngay cả đàn ông cũng vậy, có những cái tự ngã để mình bảo vệ được cái thân thể của mình, từ cái cường tráng, từ cái đẹp, từ cái mái tóc và cho đến tất cả cái ngũ uẩn này mình đều cho nó là đẹp hết. Thì đó là trong một cái điểm mà chúng ta nhận thấy rằng khi mà Đức Phật đã tuyên bố rằng cái hợp thể ngũ uẩn này là vô thường, tứ đại giai không á, đó là một sự thật. Nhưng mà mình vẫn không có tin sự thật đó. Và nếu mình có tin chân là mình tin nhẹ nhẹ thôi, chứ rõ ràng là mình không tin hết mức. Vì nếu mà mình tin hết mức á, thì mình sẽ không tập trung vào cái giấc mơ mình đang có, tức là giấc mơ ngủ quẩn mình đang có đây. Cho nên các vị thấy rằng là người ta vẫn xăm soi thân thể, vẫn khổ đau vì thân thể. Nói chung là ăn mặc ở bệnh nó tất cả tập trung cho cái thân ngũ quẩn này. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta mà buông xả hết rồi đó, chúng ta một bất chợt lúc nào mà vô thường mà nó đến á, thì khi đó như Đức Phật nói trong kinh, đó là nhất nhật vô thường đáo phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất cứ duy chỉ nghiệp tùy thân. Một ngày mà vô thường đến mới biết mình trong mơ. Thì cái thân mà mình có đây đó, nó chỉ là giấc mơ thôi. Đó, quý vị nghĩa là nếu mà quý vị nhận chân được, quý vị có thấy điều đó. Mà khi nào mà, tại sao khi nào nó thấy cái đó, thì giống là khi nào mà vô thường đến á, mới biết mình trong mơ. Còn bây giờ chưa đến thì mình cứ tưởng là mình là Phật. Cũng giống như khi mà các vị coi phim á, thì khi nào mà người ta đề chỉ phim, tức là nó chấm dứt rồi đó. Đó, thì các vị thấy rằng khi mà nó đã chấm dứt rồi á, thì mình thấy rằng tắt máy rồi á, thì mọi chuyện vẫn hoàn thông, mình lo cái việc của mình. Còn cái chuyện phim nó trôi qua đi, nhưng mà nó gây những cái tác động của tâm thức á, là vì mình không nhận được những cái hình ảnh pháp trần đó, nó luôn luôn tác động trong cái hợp thể ngũ quẩn chúng ta, cho nên làm chúng ta bị khổ não nhiều. Thì trước khi muốn nói điều đó, để chúng tôi trước khi muốn trình bày về một phần về cái tư tưởng triết học hay là Phật giáo mà nó xuyên qua cái bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, chúng tôi muốn trình bày để các vị nghe cái điểm chính của đó, để rồi chúng ta khi mà đọc một bài báo hoặc chúng ta nghe gì đó, mình một người Phật tử mà một cách sâu sắc á, mình không có gì để là băn khoăn hết. À, không có gì để là băn khoăn hết. Và các Phật tử nhận định được nữa đó, trong cái giai đoạn đầu chúng tôi muốn nói đến đó, là cái tam pháp ấn của đạo Phật á, nó có cái ý nghĩa là vô thường đó, khổ, vô thường và vô ngã. Thì các Phật tử thấy rằng nó đã nằm ngay trong cái phương diện đầu để cái người tu tập nó nhận định được. Nếu mà khi nào chúng ta không nhận định được cái đề tài của nó là vô thường á, và cuộc đời này mà chúng ta cứ sống mãi trong mơ á, thì mình biết rằng mình còn khổ nhiều lắm. Đó, quý vị nhớ vậy đó. Cho nên quý vị khi mà mình cầu an á, khi mình một quỳ trước Đức Phật mình cầu an á, thì cái tâm niệm mình nó phải có một cái chút sâu sắc mà mình nhận rằng trong cái cầu an đó mình cảm nhận cuộc đời này là bất an. Đó, và bất an á, tức là do vô thường. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói á, là tam giới vô an do như quả cập, tức là cái nhà tam giới này nó không an, giống như một cái nhà lửa nó luôn luôn cháy thường thực vậy. Thì bây giờ khi nào một cái người cầu an á, phải biết rằng mình cầu an tức là mình muốn đến một cảnh giới nào nó không còn cái bất an này nữa, và trong cái không còn bất an này nữa thì mình phải cảm nhận được cái bất an đó là do vô thường, lửa vô thường nó luôn luôn đốt mình. Đó, quý vị lưu ý điểm đó. Thành ra khi mà mình cảm nhận được cái lửa vô thường này rồi á, thì các vị mới thấy rằng cái tam pháp ấn của đạo Phật nó là một trong những cái phương pháp mà tạo cho Phật tử có một cái nhìn sắc bé trước khi nhận định vấn đề. Ở đây chúng tôi muốn đề cập thì có là vì rồi lần các vị sẽ thấy những cái hình ảnh nó trôi qua, mà trong cái phần Tây Du Ký chúng ta sẽ nói đến là nó trình diễn từng người một, nhưng mà cuối cùng á nó không có người nào cả, hay nếu có chỉ là một người mà thôi. À, nếu có nhân vật chỉ là một nhân vật mà thôi, mà nhân vật đó là ai, là chính mỗi người của chúng ta. À, nó là như vậy. Thì khi mà trong cái cuộc đời mộng ảo này á, thì các Phật tử thấy rằng chúng tôi muốn đến giữa vô thường là cái pháp ấn đầu tiên mà để các vị nhận diện cuộc đời. Rồi từ nhận diện cuộc đời đó, các vị sẽ nhận diện qua truyện ký hoặc là phim ảnh. Trước nhất chúng tôi muốn nói đến cái việc vô thường, để các Phật tử rằng cái vô thường mà các Phật tử đang ở đây đó, mà lâu nay mình mê lầm á, nó là giả mà mình cứ tưởng cho là thiệt đó, là nó không phải chỉ trên những cái hoạt hình, trong những cái hình cảnh xung quanh chúng ta, mà nó vô thường ở trong từng sát na sinh diệt của tâm thức. Thì các Phật tử thấy rằng cái tâm thức mình nó luôn luôn biến chuyển, và chính cái biến chuyển của nó đuổi bắt lẫn nhau á, thì nó giống như là một cái dòng tâm thức, giống như một dòng nước vậy đó. Nó chảy thì mình thấy nó không có gì là cách biệt hết, nhưng mà trong đó từng hạt nước li ti nó nối lại với nhau tạo thành một cái dòng tâm thức vậy. Và trong Duy Đức Phật học gọi là nó giống như một dòng thác không bao giờ là mình có thể phân tích được với con mắt bình thường. Thì cái dòng tâm thức chúng ta nó vô thường như vậy. Cho nên trước nhất á, thì các Phật tử bắt đầu mà phát tâm mà gọi là học đạo á, thì các Phật tử ít nhất là mình phải có một cái cảm quan về đời vô thường trước đó. Và khi mà cảm quan đời vô thường rồi á, các Phật tử phải có cái cảm quan vô thường nó ngay trong cái đời sống, trong cái tâm thức của mình. Mới một sáng mình nghĩ khác, một lát mình nghĩ khác, một chút nữa mình nghĩ khác. Nó cứ vô thường, nó cứ đi 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 như vậy đó. Và đồng thời nó hoại diệt tất cả, vì nó không có thường. Rồi các Phật tử mới đi đến cái điểm cuối của nó là vô ngã. Nếu mà các vị không nhận được cái hình thức sâu sắc của vô thường đó, thì các Phật tử không thể nào nhận được cái vô ngã. Nó là điều khẳng định. Thành ra ở đây đầu tiên á, chúng tôi muốn giới thiệu cho các vị nghe về một cái câu chuyện mà trong Phật giáo mà đã có thật xảy ra trong thời Đức Phật á, tức là câu chuyện mà Đại Đức Hội Mù đó. Thì Đại Đức Hội Mù á, khi mà ngài xuất gia và ngài trong lúc tu thiền định á, ngài bị mù mắt. Mù mắt cho nên có một cái người cháu của ngài đó, cháu của ngài kêu bằng cậu đó, mới vào ở trong chùa để mà phục vụ đó là cái vị thầy, đồng thời là cái người cậu của mình. Thì các vị biết rằng trong lúc mà một hôm nọ đang đẩy một chiếc xe để cho cái người cậu mình đi đó, và quạt hầu người cậu mình đó, thì bây giờ cái người cháu này đó mới được cái người cậu á là Đại Đức Hộ Mù á mới cho một cái bộ y, mà bộ y hồi xưa là bộ y tốt nhất trong một cái mùa an cư. Thì bây giờ cái người cháu này á thì ra vào chùa ở nhưng mà tâm không có muốn tu. Thành ra bây giờ khi mà anh ta nhìn cái bộ y này á, anh ta mới thấy cái sự quý giá của bộ y khi mà các Phật tử đã mai cúng dường cho cái vị thầy, tức là vị cậu của mình. Thì bây giờ cái vị cháu này á có một cái suy nghĩ trong lúc vừa đứng hầu quạt người cậu mình mà vừa suy nghĩ. Nếu mà bây giờ ta đem ta bán cái bộ y này đi, ta đem ta bán bộ y này đi, xong rồi nghĩa là ta mua một cái con gà mái. Rồi từ con gà mái đó nó sẽ nghĩa là có trứng, rồi từ trứng nó nở con đó 10 con hoặc là 20 con, rồi mình cứ nuôi vậy, mình nhân lên, rồi sau đó rồi cậu ta suy nghĩ rằng mình sẽ lấy tiền đó mình mua một con heo, một con heo nái, rồi nó sẽ đẻ cho mình nhiều con heo con, rồi từ heo con đó mình bán hết mình mua bò, rồi từ mua bò đó nó sẽ sinh ra từng đàn, nó từng lũ vậy, rồi mình sẽ làm một cái nông trại, rồi bây giờ mình sẽ cưới một người vợ, chứ mình không có tu nữa, bởi vì cuộc sống tu hành thì anh ta thấy không có gì là vui vẻ hết. Đi theo hầu ông cậu là vì nghĩa là một sự bắt buộc rồi đó, nhưng mà không phải là một sự giác ngộ. Thì khi mà anh ta suy nghĩ nó rồi đó, anh ta vẫn hoạt hầu, nhưng mà anh ta suy nghĩ rằng khi mình cưới cô vợ đó thì mình sẽ có một đứa con đẹp với cô vợ đó. Rồi mỗi chiều đó là hai vợ chồng đi dạo, làm một chiếc xe nhỏ rồi đẩy đứa con đi chơi. Rồi anh ta liên tưởng đến nghĩa là nếu mà có lúc nào đó cô vợ đó nghĩa là ẵm con mà nghĩa là làm té đứa con thì mình sẽ giận dữ lắm, bởi vì đứa con nó chính là nghĩa là huyết thống của mình, cho nên nghĩa là mình sẽ nghĩa là đánh đập cô ta hay là nghĩa là chỉnh đốn cô ta bằng nghĩa là một cái gõ trên đầu bằng cái quạt. Và anh ta vừa liên tưởng vậy, anh ta mới lấy cái quạt đó gõ trên đầu Đại Đức Hộ Mù là ông cậu mình. Thì ông cậu đang ngồi vậy đó, nhưng mà ông cậu đang ngồi là một vị tỳ kheo đắc a la hán, cho nên ngài dùng thiền định ngài theo dõi suốt cái tâm thức của đứa cháu mình. Thì bây giờ nghĩa là khi mà gõ cái cốc rồi đó, thì bây giờ ông cậu nói: ta đây chứ đâu phải vợ của ngươi, ta đây chứ không phải là vợ của ngươi. Thì bây giờ đứa cháu giật mình, nó hoảng hốt sợ hãi, bỏ cái quạt rồi chạy về nhà đó, bỏ chạy đi. Thì các vị biết rằng trong câu chuyện đó, trong kinh Nikaya có kể lại là trong quá trình tâm thức của chúng ta nó đã là một giấc mơ rồi. Nó mơ như vậy là khi mà mình ngồi đây, trong lúc mình đang ngồi đây có nhà cửa trong tay, nhưng mình đã tưởng tượng nhiều cái khác chưa xảy đến, và khi mà sự thật nó xảy ra thì nó đã bàng hoàng, nó không có thực đó, giống như cái cậu cháu của Đại Đức Hộ Mù kia. Và từ đó các vị có thể nhận thức rằng trong cái điểm mà vô thường của pháp Ấn Độ Phật á, để đưa chúng ta đến một điểm thứ hai nữa là trong cái nhân sinh á, thì các vị thấy rằng trong đầu óc đó nó diễn ra cuộc sống á, thì trong tư tưởng đã là vô thường rồi thì cuộc sống nó hoàn toàn nó được xây dựng trong cái hình ảnh vô thường đó. Mình mộng mơ mình xây nhà xây cửa, nhưng mà các vị biết rồi là thương hải biến vi tan điền, chứ là trước kia đó, đó là nếu mà quý vị thấy rằng nó là biển cả đó, thì một thời gian sau nó đã biến thành nguyên dấu, nó không còn thật. Cũng như là các vị xem phim mà lúc thấy mà lần trước chúng tôi nói nó những cái trận lụt lũ ở miền Tây ấy, thì các vị thấy rằng mới đó là ruộng lúa xanh, nhưng mà nửa tháng sau là trở thành biển nước. Nó vô thường là vô thường như vậy. Tức là những hình ảnh nó diễn tả qua nhưng mà mình không biết. Mình cảm nghe xót xa cho đồng bào của chúng ta, mình góp tiền cứu trợ nhưng mình không nhận lần, trong đó là những cái bài học, những cái thông điệp vô thường luôn luôn nó nhắc nhở mỗi người trong cuộc đời. Rồi các vị cũng nhận thấy được rằng chính không phải rằng trong cuộc đời mình vô thường không đâu, mà cả cõi trời nữa, cũng vô thường. Bây giờ chúng tôi trình bày pháp ấn trước để các vị thấy rằng tại sao mà sau này trong phim á nói rằng đó là Tề Thiên Đại Thánh đó, đại náo thiên cung đó, nghĩa là muốn cướp ngôi, muốn đập bỏ trong thiên cung, và đồng thời đó là đại náo luôn cả đó là cái sổ sinh tử của địa ngục. Là lần đó chúng ta sẽ nói sao. Bây giờ chúng tôi muốn trình bày về cái tư tưởng của nó, tức là một cái diễn trình mà các Phật tử thấy rằng nó vô thường thế nào. Rồi bây giờ trong kiếp sống các vị thì rõ ràng chúng tôi không nói, các vị cũng thấy là nhận diện là vô thường rồi đó. Mỗi ngày chúng ta mỗi già đi, tóc chúng ta cứ bạc đi, rồi lưng chúng ta cứ còm xuống mà chúng ta không có thấy được đó, chúng ta không thấy được cái điểm vô thường đó. Như các vị biết là vừa rồi đó, bên trường chúng tôi, nó các vị có nghe thì biết á, tức là buổi sáng á chúng tôi đi học thì chúng tôi gặp cái người sư huynh, tức là cánh nhân phòng trường á, mặc áo màu xanh da trời. Thì chúng tôi nói bên đây sư huynh mặc áo màu xanh da trời mà hy vọng cái áo đẹp à, bỏ áo vô quần đàng hoàng, thấy rằng rất là đẹp. Thì vị sư huynh đó là rất là thân với chúng tôi, cho nên cười bắt tay nói chuyện. Nhưng mà trưa hôm sau khi mà chúng tôi học về và 1:30 thì chúng tôi nghe tin là sư huynh đã mất ở trong bệnh viện nhân dân. Tức là chiếc xe Honda khi mà sư huynh đi chở một vị thầy tiễn ra Huế đó, thì khi trên đường trở về đó, chưa đến nhà, cách nhà 100 mét á, thì bây giờ chiếc xe Vespa của một người xe rượu á đụng vào bên hông này, tức là dập cả lá gan hay là lá lách gì đó, tức là dập cả nội tạng, và chết sau 15 phút trở vào bệnh viện. Thì các vị biết chúng tôi nghỉ 4 ngày để làm đám ma mà chúng tôi cũng thức đó. Nhưng mà vừa nghe xong đó mình bàng hoàng lắm. Trong khi đó là một cái vị chánh nhân phòng thì các vị biết rất là khó kiếm, rất là khó tìm. Và tài năng cũng như trí tuệ cũng như tình cảm rất là khó tìm. Nhưng mà vì cái con người mình nó sống trong cái cảm tính nhiều, trong cái tình cảm nhiều, cho nên khi mình nghe xong mình hốt hoảng. Coi như chuyện là có nhiều người bên trường và có nhiều vị bên trường và những người thân nói rằng vô lý, tức là cái gì cái chết cách vô lý vậy? Tại sao là có chuyện nó có thật không? Mà chết gì vô lý vậy? Thì chúng tôi nghe xong, vì chúng tôi đi vào trong nhà xác để nhận và đợi 3 tiếng đồng hồ ở nhà xác để nhận ra. Thì khi ở trong cái phòng lạnh mà kéo ra thì quý vị thấy rằng cái vị sư huynh đó 54 tuổi nhưng mà nằm giống như một người ngủ vậy. Mình tưởng là hình như là không chết. Nhưng mà nằm trong cái phòng, trong cái học lạnh nó kéo ra, mặc đồ nghiêm chỉnh nằm thẳng người vậy đó, nhưng nó hoàn toàn nó trở thành một thế giới khác của chúng ta. Đó, mới khi sáng á mà cái áo màu xanh mình còn khen, mình còn rời được, nhưng bây giờ trở thành một cái xác không có hồn nữa. Thì lúc đó trong cái người mình nó cũng bị, nghĩa là giống như trong cái tâm linh mình, trong cái lý tưởng mình đó, nó có nhiều cái xáo trộn lắm, và trong cái cảm tình mình đó, nó bị xáo trộn và đồng thời nó xung đột rất là nhiều. Thì các vị biết chúng tôi về trường thì ai cũng có nhiều, rất nhiều người khóc và cho rằng đó là một cái chuyện vô lý, phi lý lắm. Thì chúng tôi mới suy nghĩ và mới nói rằng tại sao lại vô lý, thì cho nó có lý. Cái vô thường mới là có lý, chính cái chết là có lý, còn cái mà mình nghĩ lại là phải sống hoài và sống với mình thì cái đó mới là phi lý. Cái thiệt ra quý vị thấy rằng nói rằng có lý thì cái gì có lý, cái chết mà không có lý thì không có gì có lý hết. Quý vị không, cái chết là một cái 100% ai cũng có gì thôi, mà người ta lại cho đó là phi lý. Mặc dù biết rằng mình đang làm việc, mình đang nghĩ là dở dang mộng đời, mình bỏ lại cuộc đời, nhưng mà thật sự cái đó chính là thông điệp, mà cái đó chính là thông điệp có lý nhất trong cuộc đời này mà ai cũng không thấy hết. Mình cứ tưởng mình sống hoài, mình cứ tưởng mình còn phải làm nốt công việc nữa, bao nhiêu dự án, bao nhiêu hoài bão trong đầu mình, như chúng tôi nói là xây dựng lên, nhưng mà chưa hình thành. Nó giống như những là con giả càng á, nó có một cái tâm là luôn luôn nó xây những cái tòa nhà trên cát, nhưng mà rồi một cái làn sóng chỉ cần vỗ nhẹ một cái là nó hoàn toàn tay không. Nhưng mà là nó cứ dịp thòng lưng làm lại, cứ làm lại. Cuộc đời mình nó cũng giống vậy, cứ còng lưng làm lại nhà cửa, vợ con, tình cảm xây dựng lên, rồi cái sống vô thường nó tới, nó làm tan rã hết. Nó giống như cái người sư huynh mà chúng tôi vừa nói. Thì các vị thấy không, ai cũng đập lực hết, ai nhiều người lắm cứ gặp chúng tôi là nói vô lý quá, mới sáng đây vô lý quá, tại sao lại là như vậy mà chết được đó. Rồi khi mà liệm đó thì cái người em nó tới mới nói rằng là sao mà mất đi mà không nói tiếng nào hết trơn á. Sao mà tại sao vừa nói vừa khóc, mà mình thấy mình cũng xúc động, nhưng mà nói gì nữa giờ. Quý vị thấy không, 15 phút lần sau kịp nói, nó không có trăng tối, không gì trơn á. Rồi có người còn đứng chân mở mắt ra nữa. Thì chúng tôi đứng nói với người bạn nó ngay ghê quá. Nếu mà quả thật mà sư huynh mở mắt thiệt thì không biết làm sao nữa. Ông đã nhắm mắt từ hồi xưa rồi, mà bây giờ cũng như em tới khóc than trong tình cảm á. Nó là mở mắt ra để mà nhìn nó, tại sao chưa gì đâu mà bỏ đi vậy? Tại sao lại là một cái không nói một lời nào tiễn biệt vậy? cái nó đã vô thường đến rồi thì không có gì tiễn được hết. Đó. Thì từ đó các vị mới thấy rằng trong cái tình cảm của mình nó che lấp, trong cái tham ái mình nó làm cho mình không thấy được cái sự thật, cái bản chất của cuộc đời. Đó. Cái tham ái nó che lấp đến mức độ là những cái bên cạnh mình đó, thì đến những khi mà nó bùng vỡ ra cái mình hốt hoảng. Nhưng mình hốt hoảng chỉ một chốc lát thôi, rồi hình ảnh khác nó giật lên, nó lại che lấp cái hình ảnh mình nữa. Giống như các vị thấy là phim ảnh đó, nó là trong những cái điện ảnh, cái tài năng của nó che lấp những cái sự thật đó. Đó, nó làm cho người mình thấy giống như thật vậy, rồi mình cảm tính, rồi mình say mê, rồi mình thích thú cái đó, mà mình không biết rằng khi mà người ta buông ra hết rồi đó thì các vị thấy rằng nó hoàn toàn không có gì hết. Cho nên nhiều khi á, các vị coi phim á thì các vị thấy rằng nhiều cái làm mình khổ tâm lắm, thậm chí là xúc động, có thể là khóc nữa. Nhất là mấy bà già nhiều khi coi cải lương rồi cũng khóc, khóc đã đời, tưởng đâu là mình đau khổ dữ lắm, nhưng mà mình khóc là mình khóc giống như là mình khóc thiệt là vô lý. Tại sao vậy? Bởi vì cái người diễn cảnh á, họ khóc, họ hát đã rồi họ ra họ ăn cháo ngon lành, còn mình ở đây mình khóc mình ấm ham ức đau khổ trong bụng mình. Cho nên nghĩa là người ta diễn tù ở trên mà dưới này mình khóc đó. Lẽ ra ta mua vui cho mình mà bây giờ ta chút thầu chút quán cho mình, khổ tâm cho mình. Cho nên các vị biết, ngay cả chúng tôi còn nhiều khi vẫn bị những cái việc vậy, mặc dù là tâm lý mình rất vững rồi, có thể là mình nhìn thấu được cái chuyện của nó một phần nữa, mà thậm chí là mình coi thấy người ông tôn hình giả vẫn nằm ở dưới cái ngọn núi mà 500 năm á, thấy như là xương rơi tiết lá đổ rồi, mình thấy cũng xúc động đau khổ. Mà quý vị biết không, chỉ là nó chỉ là hư cấu thôi. Cho nên rồi khi mà quý vị coi cuối phần phim, quý vị mới thấy rằng Tây Du mà đồng Tây Du qua Thái Lan á là ăn chơi thôi đó, ăn chơi, thậm chí nữa là các người đóng vai nữa là Quan Âm Tâm Tạng, người ta đứng hát cùng hết. Thành ra từ đó mình thấy rằng trong cuộc đời này mà quả thật mình cứ bị nó lừa dối hoài thì nó khổ lắm. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta hay chấp nhận thì giải dối hơn sự thật. Cho nên khi nói sự thật không ai tin, ít tin lắm. Cho nên Đức Phật nói rằng khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn ngay đó, bởi vì thấy chúng sanh là khó độ, nó không có cái niềm tin, đồng thời nó mê mờ nhiều quá đi, nên cuối cùng phải được Phạm Thiên và các vị trời thỉnh nhiều lần và cho thấy rằng chúng sanh nó giống như bông sen, có nhiều cái dưới bùn, có nhiều cái nó vượt lên. Trong cuộc đời nó có những cái vậy, có người giác ngộ được thì Đức Phật mới ở lại 49 năm chứng phá cuộc đời. Thế thiệt ra khi thành Phật rồi mà thấy chúng sanh, tức là thấy chúng ta đó, Đức Phật cũng ngán ngẩm. Phải nói vậy đó, ngán ngẩm là vì thấy rằng mình thích cái giả hơn là cái thật đó. Nói cái thật đó thì mình ít chịu tin lắm, nhưng mà nói cái giả thì mình nghe mình thích lắm à. Ở đây chúng tôi muốn nói quý vị thấy rằng trong cái vô thường đời người rồi, thì bây giờ chúng tôi muốn nói vô thường về cái cảnh trời đó, để các vị thấy rằng trong một câu chuyện của Nikaya kể lại đó, thì có lần chúng tôi kể vị nghe là cái chuyện là nói về cái nàng mà vọng phu đó. Nà, thì trong cảnh, trong chuyện kể rằng ở trong một cảnh trời thứ 33 thì một vị đế thích á, khi mà đi du hành chơi ở trong vườn á, thì có 500 nàng đó là tiên nữ giống như là vợ của mình theo hầu, rồi nó là hái những cái bông hoa để mà trang sức cho vị trời, tức là chồng của mình. Thì bây giờ có một cái vị nữa là tiên nữ á, đi theo hái bông, thì trong lúc khi mà leo lên hái bông để mà cài áo cho người chồng của mình á, thì phước trời hết đi, thành ra bị rơi xuống cái trần gian, tức là bị mãn phần đi. Nhưng mà trong cái quá thân của người trời đó, thì khi quá thân không phải như mình là cái xác thân nó sinh rồi nó chết, nhưng mà trở thành một làn khói, rồi đó là cái thần thức nhập thai xuống cái trần gian. Bây giờ khi mà xuống cái thế gian này rồi đó, thì cái người phụ nữ đó nhờ có một cái trí tuệ và đồng thời có một cái phước báo, cho nên mới là đầu thai là một người con gái, con người Bà La Môn. Nhưng mà nhớ lại cái tiền kiếp của mình á, không phải là người, mà cảnh trời ở thứ 33 là vợ của vua trời Đế Thích à. Cho nên do đó cái vị tiên nữ này rất là buồn bã, và luôn luôn trong cái tâm niệm bà ta là mong ước làm sao mà trở về lại với người chồng của mình. Cho nên khi nhỏ mà lớn lên á, thì bà ta đã biết quy y Ba Ngôi Tam Bảo, biết cúng dường bố thí đó, và khi có chồng á thì vẫn làm các việc phước liền, đồng thời có được 4 người con trong vòng 40 năm hay 50 năm gì đó. Trong 50 năm bà ta sống cuộc đời này đó, thì bà ta đi ra đi vào đều luôn luôn có một tâm nguyện là xin cho con được trở về với người chồng cũ của mình, mà không ai biết chồng cũ là của bà ta lại hết. Bà ta có chồng đó, có con đó, mà tại sao còn mơ ước cái đó nữa. Và mỗi ngày khi mà cúng dường bỏ bát cho các vị tỳ kheo đi khất thực á, thì bà ta trở thành một tín nữ quen thuộc á, vẫn với một tâm niệm là xin cho con được trở về người chồng cũ của mình. Thì các vị tỳ kheo cũng không biết là tại sao bà ta nguyện vậy, nhưng mà cứ nhận vật thực cúng dường. Thì một hôm nọ, một đêm nọ đó, thì đột nhiên bà ta trúng gió rồi chết đi. Thì sáng hôm sau các vị tỳ kheo đi tới thực. Đi ngang qua cái xóm đó, thường thì cái người phụ nữ đó ra là bỏ bát, nhưng bây giờ không có nữa. Hỏi ra mới nghe là đêm mùa hôm bà ta đã trúng gió mất đi rồi. Thì các vị biết rằng trong cảm tình con người, giống như chúng tôi nói là cảm tình chúng tôi đối với siêu huynh vậy đó. Cái vị chánh nhân phòng của mình đó, nghe mình cũng bàng hoàng lắm. Mới gặp một tháng thôi bây giờ lại mất đi. Thì các vị tỳ kheo này cũng vậy, trở về bạch Đức Phật đó, và bàn với nhau rằng cái người tín nữ đó, tức là nàng vọng phu đó không còn nữa. Không biết nàng có công đức gì, còn phát sinh cảnh giới nào, mà tại sao lại nàng có cái tâm niệm là xin cầu trở lại với cái cuộc sống với chồng của mình. Đó, thì các vị biết là khi mà nghe xong câu chuyện đó và nghe nỗi buồn của các vị tỳ kheo khi mất một người Phật tử đó, thì Đức Phật mới đến cái hương phòng, từ hương phòng đến cái giảng đường đó, và nói với các vị kheo về cái tiền thân của cái vị tiên nữ đó, kể lại như chúng tôi kể các vị nghe từ đầu. Thì Đức Phật mới nói rằng sau khi mà rơi xuống cảnh giới trần này đó và làm người trong 50 năm đó, thì bây giờ cái người tiên nữ nhờ phước lực cúng dường và tâm nguyện đó đã trở về cảnh giới trời rồi. Nhưng bây giờ các ngươi biết rằng các vị đó trở về đó như thế nào không? Thì các vị biết á, câu chuyện Đức Phật kể tiếp đó là bây giờ cái thần hồn của cái vị tiên nữ đó, tức là cái nàng vọng phu đó, trở về lại cảnh giới trời. Thì bây giờ vua trời Đức Thích vẫn còn đang đi chơi. Đó, vua trời vẫn còn đang đi chơi. Bây giờ đó cái nàng tiên nữ là trở về, trở thành tiên trở lại, tức là vẫn nghĩa là có thần lực vậy. Thì bây giờ vị này mới hái một cái cánh hoa cài trên cái áo của người chồng của mình. Thì bây giờ vua Đức Thích mới, trời mới quay lại hỏi rằng, ủa khi sáng giờ nàng đi đâu mà ta không có thấy? Thì cái nàng tiên nữ này mới nói rằng, thưa phu quân, là thần thiết vì cái phước mỏng cho nên đã quá thân làm người của trần gian, và sau 50 năm nhưng mà nhờ có trí tuệ cho nên thần thức biết được rằng mình ở cảnh giới này, nên nguyện cầu về được đây nhờ phước báo làm, cho nên hôm nay được nghĩa là quá thân trở lại để tiếp tục nghĩa là chung hưởng với lại phu quân. Thì bây giờ cái vị vua trời mới nói ngạc nhiên, nói rằng như vậy là nàng đã rơi xuống trần gian rồi tới 50 năm mà tại sao bây giờ lên đây ở trên trần gian mới có nửa ngày, trên trời mới có nửa ngày thôi. Tức là cái cảnh giới mà mình cho rằng 70 năm, 100 năm là dài này đó, thì ở trên cõi trời mới có nửa ngày thôi. À, thì bây giờ cái vị Đế Thích này mới quay ra mới hỏi cái người tiên nữ rằng, như vậy chắc là người trần gian họ đau khổ và họ tu tập dữ lắm, bởi vì cái đời sống của họ quá ngắn ngủi đi. Thì bây giờ nàng tiên nữ này nói rằng, dạ thưa không, mà ở dưới đó họ thấy rằng 50 năm á là dài, và 100 năm nó là dài, và có biết bao nhiêu ước mơ họ không làm cái điều phước thiện mà họ lo tạo cái điều tội lỗi, và thấy rằng cảnh giới mà mình thấy rằng vô thường đó, cảnh giới là chỉ trong vòng một ngày á bằng 100 năm nó cảnh giới này đó, thì họ cho là đó là một cái cảnh giới thật, cho nên họ không biết tu tập, họ làm các điều tội lỗi, họ không có biết cúng dường bố thí, họ không biết làm các điều phước thiện, cho nên họ khổ đau nhiều lắm. Thì bây giờ vị trời Đế Thích mới thở dài, hết thảo nào trần gian bao giờ cũng khổ đau. Đó, thì các vị thấy rằng cái giấc mơ mà các vị thấy rằng tên trời đó, tức là cái người mà sinh lên cõi trời đó, dù cho dù đó là một ngày của cõi trời mà bằng chúng ta là 100 năm đi nữa, thì nó cũng là một giấc mơ thôi. Khi nào phước hết đó, người ta vẫn đọa lạc trở lại. Phước cõi trời hết rồi vẫn đọa lạc trở lại loài người, và nếu mà phước mình thấp hơn á thì mình rơi vào các cái đường mạo quỷ. Nếu mà mình không có phước như cái vị kia, mình không thấy được cảnh giới mình đến á, thì rõ ràng mình không thấy được cảnh giới mình đi. Và trước nhất chúng tôi muốn trình bày các vị nghe như vậy, để các vị thấy rằng trong ba cái thời đó, tức là giữa cái vô thường tâm thức chúng ta, vô thường trong đời người sát thân tứ đạo chúng ta, và cái cảnh giới mà mình mong đến, tức là khi chết đi thì mong sanh lên trời đó, nó cũng vô thường nổ, nó cũng không có thật. Thì bây giờ từ đó rồi chúng ta mới có cái nhìn, nếu như chúng ta phân tích về một cái đề tài mà tương đối á, là nó có một cái tính là hấp dẫn và mình có thể bình luận được. Thì trước nhất á, bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề chính á, là như các vị đã nghe chúng tôi trình bày á, là cái đường tam tạng ở trong kim á, nó độc lập với đường tam tạng của trong kinh mà thường hoặc trong sách các vị thường đọc, tức là cái phần Quyền Trang nhà Kim Bái học giả đó. Thì trong lịch sử kể rằng cái pháp sư Quyền Trang á, của lịch sử Trung Quốc á, là một người có thực đó, là một cái vị thiền sư mà thông tam tạng kinh lực lượng, và cái chí khí của ngài đó là phát tâm xuất gia, và năm 21 tuổi á, ngài đã bắt đầu đi qua Ấn Độ để mà truy tìm cái kinh điển đại thừa, Mà trong cái hình ảnh dàn dựng á, các vị thấy là có hình ảnh á, là ngài Pháp Sư Huyền Trang á, trong đường Tâm Tạng á, thì được vua Đường á, cho đi thỉnh kinh để thỉnh kinh đại thừa về mà độ chúng sanh. Nhưng mà thật sự á, trong lịch sử đó, thì nghĩa là ngài Tam Tạng Pháp Sư đó phải trốn nhà nước để mà ra đi. Và cái cuộc hành trình của ngài đó thì các vị biết rằng tại sao mà nó trở thành một cái đề tài mà nóng bỏng, mà trở thành một tiểu thuyết hay, là vì chính cái bản thân của ngài Huyền Trang á đã là một người nữa là đặc biệt rồi. Và cái công trình của ngài để lại á là ngài dịch nữa là Tam Tạng kinh điển để lại cho cuộc đời. Và chính ngài đó khi mà du hành quán độ, ngài phải đi như vậy là 17 năm trong cuộc hành trình của ngài. Ví dụ xưa đâu phải như mình bây giờ là hồi thế kỷ thứ 6, thì các vị biết là đi bộ không đâu, mà đi bộ qua những cái sa mạc Gobi và các cái sa mạc khác, rồi đồng thời qua những rừng núi của Tây Tạng rồi mới qua Ấn Độ được. Và ngài đi như vậy đó là một mình một bóng đó, và đi 17 năm trong một cái chặng đường mà mình nghe xong rồi mình sẽ không tưởng tượng nổi. Tức là đi về như vậy là 30.000 cây số, tức là tính ra 50.000 dặm đó. Cho nên chính cái đề tài đó mà Hòa Thượng Minh Châu có viết trong quyển Huyền Trang nhà Chim Bán Học Giả, nói rằng trong lịch sử các cuộc hành hương Phật tích á, chỉ có cuộc hành hương của ngài Huyền Trang là quyến rũ nhất, ly kỳ nhất. Bởi khoảng thời gian cuộc hành trình 17 năm, bởi những khổ nhọc gian nguy gặp trên đường, bởi số lượng các nước ngài đi thăm viếng, tức là 128 nước, và bởi những tường trình của ngài để lại đã là nguồn cảm hứng bất tận cho các học giả và dân nhân. Chính cái công trình của ngài rồi ngài viết, ngài để lại đó, để người ta nói là theo đó người ta mới tưởng tượng và đồng thời phóng tác trở thành những cái tiểu thuyết. Và trong đó bộ nổi tiếng mà cuối cùng thế kỷ thứ 12 đó, đó là Ngô Thừa Ân tập hợp lại 100 hồi gọi là Tây Du Ký. Và sau này đó thì vừa rồi đó là đạo diễn Dương Chiết đã dàn dựng lên trở thành nghĩa là 24 hoặc 25 tập gì đó trong cái phim mà các vị coi là Tây Du Ký đó. Nhưng mà hư cấu sau này là có nghĩa là thêm 4 nhân vật nữa. À, chứ còn thật sự đó thì các vị thấy rằng đó là ngày Trần Huyền Trang mà ở đầy đường đó, thì ngày sau 19 năm dịch kinh đó, thì ngày mất, và sự nghiệp của ngài đó rất là lớn lao. Và bây giờ các vị đọc đó, các vị đọc cái bản Bát Nhã Tâm Kinh mà mình thường thuộc mỗi đêm á, thì chính bản kinh đó là bản kinh của ngài đó, là gọi là Tam Tạng Pháp Sư đó, Đường Huyền Trang dịch. Thứ nhất thì các vị phải có một cái nhìn đó. Rồi cái thứ hai nữa đó, chúng ta mới có một cái nhìn thứ hai nữa về một cái nhân vật mà Đường Huyền Trang đã được hư cấu ở trong một cái tiểu thuyết, hay là đường Huyền Trang mà hư cấu ở trong phim mà các Phật tử thấy, thì nó rõ ràng nó khác biệt với nhau. Và điểm chính á, cứ khi mà chúng ta thảo luận á, thì các Phật tử phải có cái nhìn rõ ràng rằng khi mà cái người tác giả viết cái bộ tiểu thuyết này á là Ngô Thừa Ân á, thì ông ta là một cái nhà nho nhưng mà rất là thông hiểu Phật pháp, nên mới cấu tạo được và đồng thời đem những cái giáo lý Phật pháp và đồng thời những cái biểu tượng Phật giáo lý đó để vào trong cái quyển truyện, để cho cái người đọc là hấp dẫn và đồng thời có những cái triết lý sâu xa của nó. Thì các Phật tử nói rằng hiện tại thầy chúng tôi đó, khi mà viết cái bài này có một cái nghi ngờ rằng cái phần sau của quyển truyện á thì có thể là Tam Sao Thất Bổn, mà trong thời gian mà kéo dài như vậy đó thì không phải chính của Ngô Thừa Ân. Giống như các cái chuyện mà các vị thấy rằng cái hình ảnh mà mình làm mình nghĩa là giống như là khó chịu á, khó chịu là vậy. Mình thấy Đức Phật Thích Ca đó thì đã Như Lai á là đã dùng 5 ngón tay, tức là làm thành ngũ hành sơn rồi đè nữa là con hình giả dưới, tức là mình thấy nó có cái gì đó thiếu lòng từ bi. Rồi đồng thời á, rồi quay nó lại kế bên á là mình thấy nữa là Như Lai đi dự cái hội Bằng Đào á thì coi nó hằng nga múa hát rồi vậy. Thì tự nhiên mình nghe nó có cái gì đó nó làm cho người mình nó có cái khắc khổ đó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đã nói trước rằng khi mà cảm quan rồi đó thì mình phải nhìn qua cảm quan vô thường và hư cấu trước để các vị có nhận chân và giá trị của nó đó. Rồi các vị mới thấy thứ hai nữa rằng, rồi các vị mới thấy một cái nữa mà người Phật tử mình nghe là mình nghe hay, là bây giờ mỗi lần đi là hay bị người ta cười hoặc người ta nghĩ đến đó. Thậm chí là chúng tôi đi bây giờ người ta thấy là kêu, người ta kêu sư phụ à, sư phụ, tức là để chờ nó là Ngộ Không đi với. Thì các vị mới thấy rằng từ đó người ta mới nhìn cái hình ảnh đó để mà nó cấu tạo lại. Thì các vị thấy rằng hình ảnh cấu tạo cuối á mà được quay ở Thái Lan á là hình ảnh ngài Đại Ca Diếp, tức là một đại đệ tử Đức Phật á, rồi nữa là Hối Lộ của Bát Giang rồi đó. Thì tự nhiên mình nghe là, rồi thậm chí người ta cũng bình luận rằng cho nên ngay cả cảnh giới Phật mà nó còn có cái đó thì cuộc đời này là hối lộ là chuyện thường. Sao các vị thấy vậy? Nhưng mà ở đây đó, trong nhân vật xã hội chúng ta cũng nói, nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy rằng những cái phẩm chất vậy mà được đưa vào một tiểu thuyết với một cái quá trình công phu của triết học á thì nó có một vấn đề để mình nghi ngờ là nó có thể nó không phải là nguyên tắc. Cho nên nếu mà hư cấu được một vấn đề đầu tiên là các vị thấy rằng xuất hiện là Bồ Tát Quan Thế Âm vì cái lòng từ bi hiện thân là một ông già để cho cái quyền trang thỉnh kinh để về độ chúng sanh, tức là đã trình bày cho cái tâm từ và đồng thời cái phổ độ của chúng sanh và đồng thời cái cao cả của đạo Phật rồi, thì làm sao có thể là trong một cái quá trình người biết đầu tiên như vậy và đưa vào những nhân vật từ bi như Tam Tạng như vậy, và đưa vào những cái nhân vật đó là có một cái trí tuệ như là Đức Quan Thế Âm như vậy, mà cuối cùng lại có một cái đại đệ tử là hoặc là Như Lai có một đệ tử là vừa ăn hối lộ vừa lôi thôi trái cây nha. Sự thì thấy là nó mang chất là mâu thuẫn, nghĩa là giữa một triết học mà đem ra một cái mâu thuẫn của xã hội thực tế, thì các vị thấy rõ ràng nó có một cái sự khác biệt rồi đó. Rồi ở đây đó chúng ta bỏ qua vấn đề đó để chúng ta có nhận định trước đó. Các vị thấy rằng cái nhận định đó là mình thấy rằng nó trong cái phần hư cấu á nó có một cái gì đó, và trong cuộc đời á thì người ta có những cái thêm bớt để cho cái bộ phim á nó trở thành sống động hơn và nó hiện thực với xã hội hơn đó. Thành ra người Phật tử mình á, mình coi thì mình cứ coi, nhưng mà coi xong rồi đó mình phải gọi là chọn lọc được cái tinh hoa của nó để mình suy nghĩ về cái cuộc đời và chính bản thân mình, chứ mình đừng có bao giờ chạy theo các người phim ảnh. Chúng tôi nói là ở cảnh họ diễn họ khóc rồi mình khóc cả, nhưng mà lát họ ra họ ăn cháo rồi ở đây mình cũng còn khổ nữa đó. Mình thường bị vụ đó lắm, như mất con mất mẹ rồi mình nghe nó là nó đau lòng đứt ruột vậy, nhưng mà rõ ràng các người đó thậm chí họ khóc bằng nước mắt giả nữa đó. Thì các vị thấy vậy không? Cho nên mình đau khổ những cái giả đó là vì chính mình không nhận chân được cái thật. Thì bây giờ chúng ta tiếp về cái phần chính đó. Để khi mà các vị có một cái hình ảnh á mà chúng tôi cho rằng hình ảnh nó xa lạ, là vì đã nói đến Đức Phật, Đức Như Lai với một cái trí tuệ, một cái thần thông muôn từ bi đó, thì những hình ảnh mà các vị thấy rằng nó trên đời đó thì chúng ta có thể cho rằng đó là những cái hư cấu của xã hội. Và tiếp vào cái sự nghiệp của ngài Huyền Trang thì các vị đã biết rồi, nếu các vị có dịp đọc quyển đó là Nhà Chim Bái Học Giả của Hòa Thượng Minh Châu viết. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói là những cái hình ảnh Phật giáo được truyền qua, được phản ảnh qua cái đây dương tí, để các vị thấy rằng cái người viết tức là Ngô Thừa Ân là một người có trình độ và học rất là cao. Và khi mà ông ta xây dựng dàn dựng bộ những thuyết đó thông qua cái tư tưởng Đại Thừa mà các Phật tử là đang học, trước nhất thì các Phật tử thấy rằng khi mà trong chuyện kể lại đó và trong phim thì các Phật tử thấy rằng cái Đức Phật á và hai vị tôn giả đó trao cho Huyền Trang những bộ kinh Đại Thừa mà được nêu tên, trong đó có rất nhiều bộ nổi tiếng, và bộ mà các vị thường nghe là bộ là Đại Bát Nhã đó. Và nguyên một cái quyển Tây Du đó đã được là xây dựng như cái trường của nó, tức là tư tưởng của trí tuệ Bát Nhã. Khi mà chúng tôi nói vậy rồi, các vị sẽ thấy rằng thế nào là mình mới biết rằng cái nhà mà tiểu thuyết đó, tức là Ngô Thừa Ân đó, là một người học Phật rất là thông đó, chứ không phải là không thông. Cho nên do đó cái những cái hư cấu sau á thì chúng ta sẽ rõ ràng là mình sẽ không có một cái gì băn khoăn hết. Ở đây trước nhất á thì các vị thấy rằng cái bản mà Bát Nhã Tâm Kinh á đã được chọn và giới thiệu á, thì trong hồi thứ 19 á thì các vị thấy rằng đó là Tam Tạng Nhận Tâm Kinh của ngài đó là Phù Đồ, tức là ngài Ô Xào Thiền Sư đó là bản Bát Nhã. Và cái biểu tượng các vị thấy rằng tại sao mà luôn luôn trong đoàn thỉnh kinh á là phải có gì hiểm nặng á là phải nhờ tới Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị nhớ vậy đó. Khi nào mà có hiểm nạn á thì nhờ tới Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là ở đây nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm tức là quán tự tại đó, thì các vị biết nói tới trí tuệ của Bát Nhã của Phật giáo để mình giải thông tất cả các đề vấn đề khổ nạn. Cho nên câu đầu tiên các vị đọc Bát Nhã đó, tức là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của ấy. Cái bài mà chúng tôi đã nói các vị nghe nhiều lần rồi, tức là những cái điệp khúc này rất là quan trọng để các vị thấy rằng hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong cái bộ phim hay là trong cái tiểu thuyết đó. Khi mà xây dựng và hư cấu một hình tượng đó là tác giả đã lồng vào đó một cái hình ảnh đó, là chính cái Bát Nhã đó là cái vũ khí để nó là có thể được chiến thắng vượt qua tất cả các ách nạn mà chúng ta đang có trong cuộc đời này. Quý vị thấy vậy đó. Để quý vị khi mà chúng ta đọc cái đó rồi á, các vị thấy rằng tại sao mà tác giả đã đưa quá nhiều nhân vật trong đó, nhưng mà nhân vật nào nó cũng có cái biểu tượng của nó hết. Mà bây giờ các vị nhớ là đừng bao giờ đặt riêng từng nhân vật, Tam Tạng riêng hoặc là Tôn Ngộ Không riêng hoặc là Đức Quan Thế Âm riêng, quý vị đừng đặt, mà quý vị chỉ đặt một vấn đề thôi đó, một con người mà nó gồm những đức tánh như vậy Thì trước nhất á, các vị lưu ý là một cái người mà đa phần bây giờ đó, thì sau khi xem phim á, người ta hay phàn nàn hoài, nói ông Tam Tạng thì ông hiền, thấy không? Ông dễ thương mà thiệt là ông chân tu, ông cái gì ông cũng cứ A Di Đà Phật hết. Nhưng mà có cái là mê mờ lắm, cho nên nghĩa là bị yêu ma bắt, rồi bị người ta dụ dỗ, bị lầm lẫn, thậm chí nghĩa là đuổi quan của tôn hình giả. Mà quý vị thấy rằng rõ ràng những cái phim ảnh đó người ta đạo diễn rất là diễn đạt rất là hay. Thậm chí khi mà tôn hình giả bị đuổi ba lần á, mà khổ đau á, mình thấy mình xúc động muốn rơi nước mắt. Cái người nó là chân tu, cái người thầm học, cái người có trí vậy á, nhưng mà bị Tam Tạng đuổi đi. À, rồi mình nghĩ vậy là Tam Tạng không có trí tuệ đâu, rõ ràng là vậy á. Nhưng mà ở đây thì các vị nhớ rằng chúng tôi đã trình bày trước ngay cái khuôn mặt rồi, để các vị thấy rằng cái Tam Tạng ở đây á, tức là Tam Tạng đã trở thành hư cấu rồi, à, hư cấu rồi. Nhưng mà cũng biểu tượng rằng trong con người chúng ta, trước nhất á, để mà nói về Tam Tạng á, thì chúng tôi xin hình ảnh trước cho các vị biết rằng Tam Tạng á, biểu tượng cho cái hạnh nguyện giải thoát, tức là cái con đường cũng giải thoát của Tam Tạng, tức là muốn đi Tây Du đó. Và cái thứ hai nữa là bi nguyện độ sanh, là đem kinh về để độ chúng sanh. Và cái thứ ba nữa là tiếng nói của con tim trần thế. Quý vị nhớ vậy, hình ảnh Tam Tạng á, tức là trong con người chúng ta có một con tim, và con tim này tức là chất người của nó. Nhưng mà con tim nó lại không có, nếu không có lý trí mà điều khiển á, thì con tim nó hay bị nghĩa là rơi vào các tác nạn. Con người mình nó có một cái nhân tính, tức là tình người. Chúng tôi muốn nói vậy đó, giống như khi mà mình nghe người nào chết, mình buồn, mình khổ đau, thì đó là nhân tính, tức là con tim, tức là con tim thật của mình đó. Con tim nó thủng thức đó, con tim đó nó không có lý trí điều khiển, cho nên do đó nó rất nhiều khổ đau. À, nhưng mà nó là một nhân vật chính của nó, tức là vì tại sao khi mà hư cấu vậy thì các vị thấy rằng có con tim mà có đường tâm tạng đó, và con tim của chúng ta đây á, là nhân vật chính, tức là tính người đó để đưa chúng ta đến giải thoát giác ngộ là nhân vật chính. Nếu mà bỏ tính người ra đó, bỏ chất người ra, thì rõ ràng á, mình không thể có thể đi đến giải thoát giác ngộ được. Giống như bây giờ dù nghĩa là lý trí á, là biểu tượng cho đề thiên sau này đó, thì quý vị thấy rằng có khả năng đi đến được cái cảnh giới của nó là thiên túc một cách rất dễ dàng, nhưng mà không đi thỉnh kinh thì cũng không được gì hết. Đó, phải bảo vệ được đường tăng. Và bảo vệ được đường tăng tức là chính mình đó, với trí tuệ đó, mình phải đưa được cái con tim chân thật của mình, cái chất người của mình để trở thành thánh hóa. Chứ không thể nói rằng tôi bỏ sắc thân này, tôi bỏ con người này để tôi tìm một cái lý trí khác của người này. À, từ đây đó các vị mới thấy rằng trong mỗi cái con tim đó, nó cần phải soi sáng bởi tiếng nói của trí tuệ, và nó được hỗ trợ bởi thiền định giới đức. À, tức là trong ba môn đệ đó, tức là trí tuệ, thiền định và giới đức, ba cái đó nó được ủng hộ, như vậy nó mới có thể cấu tạo được con tim chân thật, trở thành thánh hóa được, là một người tu. Ở đây thì khi mà các vị nghe rồi á, thì chúng tôi muốn nói rằng chúng ta nghiên cứu Tây Du qua một phần triết lý của Phật giáo. Rồi kế tiếp á, cái nhân vật mà các vị hay thích thú, hay là cái nhân vật mà các vị hay suy nghĩ, mà hiện tại được hay bàn tán nhiều á, là nhân vật Tôn Ngộ Không. Thì các vị thấy rằng cái nhân vật Tôn Ngộ Không á, là biểu trưng cho chánh kiến và chánh tư duy, tức là mỗi một cái hành giả người tu hành đó là mình phải có trí tuệ để mà hướng dẫn mình. Và nếu mà cái trí tuệ đó là trí tuệ vô ngã đó, như chúng tôi nói các vị nghe lần trước á, cái trí tuệ vô ngã đó thì thấy rõ mọi hiện hữu đều là vô ngã, là không thực, nó sẽ dẫn đến tan rã, nó dẫn đến tiêu hoại. Cho nên do đó nếu mà người tu mà không có trí đó thì chúng ta sẽ bị mê lầm, tức là chấp cái cảnh giả mà cho là cảnh thật. À, rồi đó các vị mới thấy rằng khi mà giới thiệu cái chuyện phim á, thì các vị thấy đầu tiên ta giới thiệu là cái nhân vật mà Tôn Ngộ Không á, à, từ cái hòn đá rồi nổ bùng ra bởi thọ khí âm dương á, là người ta muốn nói đến là cái trí đó là cái trí nghĩa là nó thật sự á, là một cái trí tuệ không có sinh diệt. À, không có sinh diệt, nó khác cái trí tuệ bình thường của mình. Trí tuệ bình thường mình là do học thức mà được, còn trí tuệ tức là vô sinh trí á, nó từ bên trong nó phát hiện thức ra và đã được nhận chân được chân lý á, thì sau này khi các vị thấy rằng lớn lên một chút á, là cái tôn hành giả đó, tức là Mỹ Hồ Vương hồi trước á, ông ta mới bắt đầu nữa là đi học đạo với tôn giả Tu Bồ Đề đó, Tu Bồ Đề trong đạo Phật tức là Tu Bồ Đề tu về tánh không á, thì khi mà học đạo trở về đó, thì cái vị thầy đó đã không bao giờ cho ông ta nói tới tên mình nữa, là muốn nói đến một hình ảnh triết học đó là vô sư trí, tức là để đạt được cái trí đó là không có thầy, không có thầy, trí tuệ đó là không có thầy, tức là trí tuệ của mỗi người chúng ta. Thì bây giờ các vị thấy rằng nếu mà muốn đi ra khỏi con đường sinh tử đó, thì nhờ trí tuệ đó. Cho nên hình ảnh mà cái các vị coi trong phim á, là Tôn Ngộ Không là từ một con khỉ lá á, mà đi tìm con đường để học một cái đạo là không có sống chết. Muốn ra khỏi sinh tử đó, thì con người cần phải có trí tuệ và tìm về vô sinh trí của mình để học được con đường mà thoát ra khỏi sống chết. Mà học chính là với ai? Với Tôn giả Tu Bồ Đề, tức là tánh không, tức là cuộc đời mà phải nhận chân được cuộc đời mình là vô ngã. Từ cái vô thường cuộc đời, từ thấy những con khỉ chết, rồi từ thấy rằng mình sống chết đó, Tôn hành giả mới đi học đó. Để theo rồi bây giờ chúng tôi muốn nói thêm một phần nữa để các vị nghe về cái hình ảnh của cái Tôn Ngộ Không. Khi mà chúng tôi coi cái đoạn mà Tôn Ngộ Không bị năm cái ngón tay mà của Như Lai mà đè xuống dưới núi Ngũ Quỳnh Sơn nó thoát không được á, mình thấy mình cũng cảm động. Nói chung là mình cũng xót xa, nghĩ tội, giống như cảm tính của mình vậy. Nhưng mà rồi khi mình đọc sách á, rồi mình nghiên cứu lại theo cái lời giảng của thầy chúng tôi á, trong phần triết học gần mới thấy rằng trong cái lý trí á, tức là hình ảnh của Tôn Ngộ Không trong con người của mỗi vị đó, tuy rằng có lý trí vậy nhưng mà chúng ta còn bị đè bởi nó là cái thân ngũ uẩn này đó, cái thân ngũ uẩn của chúng ta nè, biểu tượng cho các Phật tử đó rằng mình có thân ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này, nó chôn, nó gìn giữ cái lý trí mình trọng á. Cho nên muốn thoát được khỏi cái thân này đó, dù rằng có con tim, dù có lý trí mà muốn thoát được khỏi này đó, thì các Phật tử có một cái nỗ lực, gọi là có một cái bi nguyện, đồng thời có một cái chí để mà độ sinh á, thì mình mới có thể từ bỏ được thân ngũ uẩn này. Chứ nếu không á, là mình cứ tiếc, cứ thương, cứ lo cái thân này hoài thôi. Giống như vậy, mỗi ngày mình chăm sóc các Phật tử thôi, mình tắm rửa rồi mình chăm sóc rồi mình xâm thoai thân của mình. Nếu mình không có cái lý trí, tức là một cái trình độ cao, nhận xét được đời vô thường vô ngã, thì mình sẽ bị chấp thủ thân này. Mà khi chấp thủ vậy đó là cái thân này nó sẽ đè mình, nó sẽ gìn giữ mình khổ đau. Cứ như vậy đó, không phải 500 năm mà hàng triệu năm mình vẫn là con người vẫn khổ đau. Khi nào mình còn mang cái hộp thể ngũ uẩn á là mình vẫn còn khổ đau, mặc dù mình có lý trí đó. Quý vị thấy giống như cái hình ảnh mà nghĩa là cái Tôn Ngộ Không vậy. Tức là cho dù nghĩa là có lý trí đó, nhưng mà vẫn bị khổ đau. Khi nào mình phát một cái bi nguyện á, tức là chịu nghe lời của Quan Thế Âm á, tức là chịu nghe lời của trí tuệ á, là hãy từ bỏ cuộc đời vô thường vô ngã này, trở về cái cảnh tịch tịnh ở đó, tức là trở về cái cảnh phương tây của thỉnh kinh á, bảo hộ cái con tim, tức là bảo hộ cái con tim nhân ái, là bảo hộ đường tăng mà chịu đi đường tăng á, chịu đi tây vô thỉnh kinh á, thì được thoát khỏi thân ngũ uẩn này. Tức là khi nào mình biết rằng nhận được cái thân này, cái tứ đại này á là giả, Thì đồng thời cái con tim này mình có thể là huấn luyện nó để trở thành chân thiện mỹ đó, thì lúc đó cho dù mình mang sắc thân ngũ quẩn đi nữa, nhưng mà mình sẽ thoát khỏi cái khổ đau vì nó ràng buộc mình. Điểm này cái điểm quan trọng để các vị thấy rằng cái hình ảnh của nó là cái tu hình giả trong cái chuyện phim cũng như chuyện thật. Rồi bây giờ từ cái chỗ mà khi mà các vị thấy rằng cái trí tuệ đó, cái trí tuệ mà nó có đó, nhưng mà nó không được nuôi dưỡng bởi giới, bởi định đó, đó, hay là nó bị lâm quẩn á, bị bao che nó, khống chế nó, thì nó có vô lượng phiền não khởi lên. Bây giờ cần á phải có thêm cái giới, cái định. Cho nên các vị thấy rằng trong cái nhân vật của vô nó xuất hiện thêm một nhân vật nữa là bát giới. À, hôm nay các vị thọ bát quan trai là các vị thọ mấy giới, các vị biết không? Bát giới tức là tám giới thôi. Nhưng mà tám giới đó nếu mà người nào giữ đủ á thì đủ về Tây Phương rồi. Nhưng mà bởi vì mình giữ không đủ, hay nói rõ vậy, cho nên thường thường người ta hay kêu bát giới, nhưng mà thật sự đó là biểu tượng hình thức thôi. Chứ các vị thấy rằng con người của mình nó đã có đầy đủ những cái đó. Cho nên chữ bát giới đây tức là muốn thêm vào nhân vật cái vô á, là người ta muốn nói rằng có một con tim, có một trí tuệ rồi, đòi hỏi cần phải có giới đức để bảo vệ nữa. Nếu mà thiếu đi giới đức á, thì cái trí tuệ đó nó sẽ không hướng dẫn đúng hơn chúng được. Đó. Cho dù trí tuệ chúng ta có nhìn thấy được các sự thật cuộc đời chăng nữa, nhưng mà trên một cái hình thức á, biểu hiện hình thức á, mình không giữ giới á, tức là chúng ta rơi vào các cái ách nạn. Cho nên các vị thấy hả, bắt giới mà chịu buông thả cái là rơi vào bị ma, bị cột, bị trói, bị treo đủ thứ hết. Bắt giới là biểu hiện con người như vậy. Và cái điểm thứ ba nữa mà các vị lưu ý á, là nếu mà giới á mà không có định á, sao cái giới đó mà không có định á thì coi như giới đó cũng bằng thừa. Bởi vì mình giữ giới nhưng mà không có định tĩnh đó, định á để phát sinh tuệ. Cho nên các vị thấy á, là chỉ định tuệ nó hay đi đâu với nhau, là anh xa ngộ tịnh á, tức là anh xa tăng á, anh có cảm tình với tề thiên đó, cảm tình với tề thiên tức là định đi đâu với tuệ. Nhưng mà định này đó thì các vị thấy rằng ông xa tăng ổng đi theo ổng, cái nhân vật nó không nổi bật đó, nhân không nổi bật, không quậy phá, nhưng mà luôn luôn chăm chỉ ăn rồi cứ việc gánh là ổng gánh đó. Cực khổ là ông xa ngộ tịnh gánh, rồi thầy nói gì á nghe cái đấy, nghiêm trang, mặt nghiêm trang và chăm bẩm, tức là nghe lời thầy, rồi nghe lời sư huynh mình á là ai, là tề thiên, nhưng mà không có nghe lời bác giới. À, để nói cho mình thấy rằng trong cái định đó nó đòi hỏi sự chiếu soi của trí tuệ. Sự chiếu soi của trí tuệ tức là hình ảnh của tu hành giả để chiếu soi rằng trong cái định đó, nếu mà chiếu tuệ đó là coi như định đó cũng là bị mê mờ đi. Cho nên có người á bây giờ nhiều báo họ nhận định rằng ông sai ngộ định là ba phải. Ba phải cho con người chúng ta đó là con người nó mê mờ, tức là xa ngộ tịnh để biểu tượng thân thể của mình. Nhưng mà thiệt ra trong triết lý đó, thì xa ngộ tịnh tức là nói đến cái chữ định đó. Cho nên vì khi mình muốn nghiên cứu vậy, các vị muốn nghiên cứu rằng quay trở lại cái tiền thân của nó là Ngô Thừa Ân á, muốn nói với hai nhân vật đó là đầu tiên nói tới nhân vật bát giới. Thì các vị thấy bát giới là gì? Là thiên bồng nguyên soái. Thiên bồng nguyên hóa trong trời, nhưng mà bởi vì khởi tâm dục thấy hằng nga đẹp quá cho nên rơi xuống, vì tham dục đó cho nên biến thành heo đó. Cho nên cái nguồn gốc như vậy để các vị thấy rằng cái nguồn gốc đó, để các vị thấy rằng nếu mình không có giới mà chế ngự á thì tâm tham mình nó khởi lên. Vì khi mà tham dục khởi lên á thì cái con người chúng ta tuy rằng mang người, nhưng mà lòng dạ chúng ta nó không phải người nữa đó. Khi mà dục vọng nổi lên á, cho nên các vị thấy người ta nói rằng mấy người mà làm những cái việc mà xấu xa đó thì ta nói rằng cái hình thức là người, nhưng mà bụng dạ không phải là người nữa. Vậy khi mà mình khởi tâm tham dục lên á thì cái hình thức đó nó biến thành bát giới đó. Để nói rằng vì bát giới á khởi tâm tham dục với hằng nga mà bị đọa làm bát giới, thì thiệt ra ông ta là thiên bồng nguyên soái. Rồi cái hình ảnh thứ ba là các vị thấy á, là Nguyện Liên Tướng Quân á là Sa Tăng đó. Cái lịch sử ông ta là vậy. Mà tại sao ông ta bị đọa? Là vì ông ta vô tình nghĩa là giống như là chảnh mãn á, để rơi để cái đèn lưu ly ở trên Ngọc Hoàng, cho nên do chảnh mãn đó bị rơi xuống trần gian để làm xa ngộ tịnh đó. Thì chính do muốn nói hình ảnh á là vì nếu mà mình không định tĩnh á đó, vì vô tình tức là giống như là bị vô tình bị làm rơi đèn để đèn cho nên bị phạt như vậy đó, thì hình ảnh đó để nói rằng người tu phải có định lực đó. Để có một cái định lực rõ ràng khi mình tu hành, nếu mình có định lực mình bị trao đảo á thì do đó mình bị đọa lạc. Đó, thứ nhất là chúng ta trình bày sơ về ba cái nhân vật đó để các vị thấy thấy, rồi khi đó mình mới kết thúc trở lại là mình như thế là cấu tạo chung lại. Ở đây đó, quý vị thấy rằng cái trên con đường Tây Du á, nó trải qua như vậy đó rất là nhiều năm. À, và trong con đường trải qua nhiều năm vậy á, các vị sẽ thấy rằng nó được đầy đủ ba bốn nhân vật. Rồi nhân vật túi á, chúng tôi sẽ nói sao, thì các vị thấy rằng nhân vật mà cái đầu tiên mà chúng ta hay lưu ý á, là nhân vật Ngộ Không. Đó, nó cần phải tiếp tục được á, là nó phải có được sự hỗ trợ của Sa Tăng tức là định, và đồng thời có sự hỗ trợ của bát giới tức là giới. Và khi mà hỗ trợ ba người như vậy đó thì nó mới có thể đồng nhất được. Nhưng mà nếu khi nào mà nó có xung đột lẫn nhau, đó, nó có xung đột lẫn nhau, giống như mà các vị mới thấy rằng đó là Tư Bát Giới á và Tôn Hành Giả, hai người mà xung đột lẫn nhau á, mà Tôn Hành Giả bị đuổi bỏ về đó, thì lúc đó cái đoàn Tây Du mất nạn. Đó, cho nên quý vị thấy rằng trong con đường tu hành của mình, một hành giả mà thiếu đi trí tuệ đó, cái người tu á mà thiếu đi trí tuệ đó, thì các cái nạn sẽ hiện ra liền. Và đồng thời người tu mà thiếu trí tuệ á, mà thiền định và bất giới á, tức là cho dù người tu mà có giữ giới với thiền định á, thì các vị thấy rằng cái người tu đó là u ám lắm, chứ không có thông minh, không có sáng suốt nữa. Giống như cái hình ảnh mà các vị thấy rằng khi mà ông Tôn Ngộ Không bị đuổi rồi á, thì mình thấy cái đoàn Tây Du nó buồn thảm lắm, không có ai chạy trước dẫn đường hết á. Trong khi cái thiên Tây Du các vị thấy rằng hễ mà khi nào mà xuất hiện đề thiên, mình thấy cảnh nó linh hoạt, chạy trước ngó qua ngó lại vậy. Tức là khi nào con đường tu hành mình là thiếu trí tuệ dẫn đường để mà xem xét trước á, thì mình tu thì mình cứ giữ giới đó, cứ ngồi thiền và cứ tối thui à, tối thui tối mò ngồi hoài, chừng nào thì thấy ngủ gục chừng ấy, giữ giới chừng nào thì chấp thủ chừng ấy. Vì sao vậy? Đó, con tim thì có trong đây, có điều khiển giới, có điều khiển định, nhưng mà không có tuệ. Thành ra quý vị mới thấy rằng nào là bị như là con ma hoàng bào á, nó bắt, nào là nó giam, nó nhốt này kia, nó treo lên, thấy rất là thê thảm. Đoàn Tây Du thấy là coi như là hết sinh khí rồi. Nhưng mà khi nào trí tuệ xuất hiện trở lại á, tức là Ngộ Không xuất hiện trở lại, thì tất cả đều tiêu tan hết. Đó, cái đoàn Tây Du tiếp tục lên đường. Muốn nói đến cái điều đó để các bạn thấy rằng cái điểm tu của mình á, khi mình nhận xét được trong một cái mẫu người của mình á, nó có đầy đủ vậy đó. Tức là từ nghĩa là đường tăng, đó là nhân vật chính, nói đến con tim tình người của mình, và nói tới nhân vật trí tuệ chánh kiến á, đó tức là nói đến Tôn Hành Giả, rồi nữa là nói đến cái phương diện nữa là giữ giới, giữ định, giữ tuệ của mình á, thì các vị thấy là Bát Giới và Sa Tăng. Nhưng mà nói một mặt khác nữa, đó nói một mặt khác nữa, thì các vị mới thấy rằng trong con người mình á, nó gồm có con tim và nó gồm có trí thức, nhưng bên cạnh đó nó gồm có, nó còn có cái lòng tham dục của mỗi người. Đó, trong con người chúng ta ai cũng có bất giới ấy. Đó, tham ăn, tham ngộ phú, đó, tham sắc đẹp. Mà chúng tôi nói lần trước trong cái bài quyển Bát Đại Nhân Giác á, tức là ngũ dục đó, đó tài sắc danh thực thì đó, thì anh bất giới ảnh đại diện đủ cho đó rồi. Đó, ảnh đại diện đủ cho đó rồi. Hả, thấy đẹp cũng mê, mà ăn thấy ngon á cũng thích, đồng thời ngủ à, và cứ đi lâu lâu đi đâu đi chứ hãy muốn về cái nghĩa là cao gia trang để cưới vợ. Quý vị thấy vậy không? Thì cái con người mình vậy á, mình đấu tranh á, tức là khi mình giữ giới là mình đấu tranh với chính mình. Mà các vị biết rằng chính cái hình ảnh mà để cho chúng ta luôn luôn suy nghĩ á, là cái dục vọng chúng ta nó hay sống mãi. Mặc dù được đi theo đoàn Tây Du là Bát Giới á, nhưng mà hết trình trình không ai để ý á, là anh kiếm chỗ anh ngủ. Đó, anh khò khò rồi anh về anh nói dối là anh đi thấy động yêu này động yêu kia. Để các vị thấy rằng cái lòng của mình cũng vậy. Đó, trong con người chúng ta nó có một cái dục vọng mà luôn luôn nó che đậy một cái sự thật mà mình cứ bị nó lừa dối hoài. Khi ngủ các chú điệu trong chùa cũng vậy, sáng 4 giờ trung môn phong đỏ lẽ ra phải tụng kinh, nhưng mà trong lòng nó còn tham ngủ nữa, nó thôi ráng nằm chút nữa rồi cái ngủ quên luôn. Quý vị biết là cái giờ 4 giờ ngủ ngon lắm, thành ra thăng luôn tới 5 giờ mấy coi ra thì đã quá giờ tụng kinh rồi. Thì chính danh rằng mà Bát Giới đó là luôn luôn ảnh chuyên môn nằm trong lòng chúng ta, ảnh nổi dậy để mà gọi là phá giới đó, để làm cho mình rơi vào ngũ dục, để mình rơi vào tham mê và khổ đau. Rồi quý vị biết khổ đau sao không? Nếu mấy chú điệu mà bỏ tụng kinh một hai lần thì bị quỳ hương đó, giống như rơi vào ách nạn thôi. Đủ thứ các nạn trong cuộc đời nếu mà mình không thấy được rằng trong lòng mình có một Bát Giới đó. Cái nhân vật mà Bát Giới mà các vị thấy đó, nếu mà nói về phương diện luật á, thì nó là giữ giới, là Bát Giới, phải có giới mới có định được. Nhưng mà nói về phương diện thực tế cuộc sống á, thì các vị thấy rằng trong lòng chúng ta luôn luôn có ngũ dục tham chiến, nó cứ nổi dậy hoài. Cho nên nhiều khi mình thấy đời là vô thường, mình không thích vậy, nhưng mình thấy đẹp á, mình có cảm xúc đó. Rồi về mình nằm á, mình ngủ á, mình nhớ, mình tưởng, giống như các vị thấy rằng các vị Bồ Tát và Nguyện Thân làm nữa là các cô gái đồng thời nó là giả con cho sư Bát Giới đó, đó là anh Bát Giới anh nhận liền. Đến giờ anh tỉnh ra là anh bị cột trói theo đòn theo trên cây á, là vì tất cả các cái áo mạnh mặt đó nó trở thành cái dây trói buộc anh đi, cũng giống như vậy. Cái đời sống mình mơ tưởng mình cho rằng tốt đẹp đó, đó cái đời sống mà các vị thấy xung quanh chúng ta đó là vợ là chồng con cái là tốt đẹp đó, khi mình tỉnh dậy đó thì mình thấy giống như mình cột trói trong một cái đường dây vậy. Chính thật như cái tâm thức của chúng ta vậy. Khi mà mình tỉnh ra mình biết rằng mình coi lại đó, thì vợ chồng con cái thực ra là nó chỉ là những sợi dây ràng buộc rất là khắt khe đó. Nếu mà không ngờ nữa là tề thiên á, tức là trí tuệ đó mà lấy cái cây thiết bản thều hoặc là dùng thần thông làm rết dây đi á, thì Bát Giới muôn đời vẫn bị trói. Nếu mình không có trí tuệ đó thì mình không thể nào thoát ra được cái lưới ái và lưới tình cả. Quý vị biết cái điều này rất là quan trọng đó, rất là khổ. Mà không phải các vị mà tất cả mọi người chúng ta đều mang một tâm trạng và phàm phu và có đủ năm nhân vật đó, cho nên trong nhân vật chúng ta không thể thiếu được Bát Giới. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái cuối đoạn hành trình các vị thấy rằng cái tham dục đó mà nếu mà được nữa là được đào luyện, được huấn luyện, cuối cùng thì nó cũng thành công đó, cuối cùng nó được chuyển hóa trở lại, chứ không phải nói như vậy rồi là nó luôn luôn sống. Và nói vậy rồi để các vị thấy rằng có một phân tích nữa, các vị mới nhớ rằng khi mình tu đó thì các vị đừng bao giờ cho rằng mình cắt một cái là mình cắt cái ái niệm mình bằng cách là cái mình bỏ ra khỏi mình. Không bao giờ có được chuyện đó. Không bao giờ có được chuyện đó được. Bởi vì chính nó là một trong những cái hợp thể của mình. Đó, quý vị nhớ là cái ái đó là nó nằm ngay trong cái bản chất, trong cái sinh tử của chúng ta rồi. Nhưng bây giờ mình nghĩ là mình cắt, mình bỏ ra khỏi. Giống như nói rằng tôi tu là tôi tuyệt đối là coi như là tôi cắt một cách đặc biệt là nó sẽ không thống được chúng tôi. Thì quý vị biết như vậy là trong thiền không có gì đó. Nhưng mà ở đây nó là phải quá giải nó. Đó, phải huấn luyện nó, phải có nghĩa là răn đe nó để hướng dẫn nó, chứ không thể bỏ nó được. Cho nên trong cái ái, tức là trong cái tâm của mình á, trong cái ngũ dục của mình á, không thể bỏ hết được, nhưng mà phải chuyển nó để cho nó tỉnh táo hơn, để cho nó sáng suốt hơn, để nó về đến mục đích của nó, tức là giác ngộ. Chúng tôi giới thiệu mới là những nhân vật là chung, nhưng mà chưa phân tích từng cá tính. Ở đây chúng tôi muốn kể cho các vị nghe một chuyện nữa mà nó liên hệ đến đời sống của chúng ta. Trong điểm này các vị thấy rằng cuộc đời mà mình nhận được, cuộc đời mình đang có đây nó như thế nào. Thì câu chuyện đó là câu chuyện ngụ ngôn của Đức mà các vị nghe đó. Thì bây giờ đó, kể rằng trước khi mà cái khai thiên lập địa này đó, thì lúc mà Thượng Đế Đấng Chí Tôn mà xuất hiện á, thì thành lập các loài người, các con thú á, thì bây giờ tất cả các con người và con thú mới tới trình diện Thượng Đế. Thì bây giờ trình diện Thượng Đế để gì? Để Thượng Đế ban cho đời sống, ban cho cái thọ mạng của nó đó. Thì bây giờ đầu tiên xuất hiện là con lừa. Trong chuyện kể là vậy, đầu tiên xuất hiện con lừa. Có vị đọc rồi nhưng mình tôi kể lại để chúng ta thấy được cái tinh hoa của con người và thấy được cái chất người trong chúng ta và giải phóng như thế nào. Thì bây giờ khi mà đầu tiên con lừa đến á, thì Thượng Đế mới nói rằng cho nó sống được 30 năm. Nha, cho ngươi 30 tuổi. Thì bây giờ con lừa nó dãy nảy, nó không chịu. Nó nói thưa Thượng Đế, nó là ngài không thương xót con. 30 năm trong cuộc đời nó là cài, rồi kéo, rồi chở hàng, khổ cực lắm, con khổ lắm, cho nên con không thể nào chịu nổi hết. Thì nó khóc lóc quá, cho nên Thượng Đế nói như vậy thì thôi, giảm cho nó bớt một con giáp, tức là 12 năm. Còn lại 18 năm đó. Như vậy là con lừa nó chịu, tức là nó chịu 18 năm sống cuộc đời này. Rồi bây giờ xuất hiện cái con vật kế đó, là bây giờ xuất hiện con chó. Khi mà con chó tới đó, thì Thượng Đế cũng nói rằng ta sẽ cho ngươi sống cái đời này là 30 năm. Thì con chó nó cũng la lên, nó nói ngài tưởng con là sướng lắm sao mà cho con sống 30 năm, làm thân chó là khổ cực, nó khổ như chó vậy đó, mà ngài không thấy sao. Cho nên nếu con ở đời đâu phải là tự nhiên con được sung sướng đâu. Con phải giữ nhà, phải sung xa, phải mừng, phải sủa đêm này kia. Rồi ăn thì ăn cơm thừa, cá tặng người ta bỏ cho. Cho nên Thượng Đế nói vậy thôi, cho như bằng con lừa. Thì con chó nó cũng không chịu nổi con lừa, nó còn có thời gian nghỉ ngơi. Nó còn phải là chở hàng nhưng nó còn có nghỉ, nó khỏi giữ nhà. đó, con còn đau khổ hơn, bằng đêm người ta ngủ con thức nữa. Cho nên nếu mà Thượng Đế nói là nếu ngươi kêu ca quá, thôi giảm cho ngươi nữa là nửa con giáp, tức là cho con chó còn có 12 năm. Đó, 12 năm rồi con chó đi. Rồi bây giờ nó xuất hiện một con nữa, tức là con khỉ. Thì bây giờ nói là cho ngươi 30 năm. Con khỉ nó cũng la lên, nó sợ gì mà sống dữ vậy tới 30 năm. Sống cuộc đời nhà tưởng sướng lắm sao. Thì bây giờ Thượng Đế nói, chứ ngươi đâu có làm gì, ăn rồi hái trái cây nó nhảy nhót như con khỉ từ thiên vậy thôi, thì đâu có khổ cực gì đâu. Nó nói ngài không thấy gì chứ, nghĩa là làm con khỉ rất là khổ cực trong cuộc đời. Nếu mà ở với con người đó thì phải làm trò, phải múa, phải hát. Còn ở trong núi đó thì không có móng vuốt để bảo vệ, bị các loài thú ăn hiếp, rồi đồng thời nghĩa là ốm o nhăn nhó, nghĩa là nhăn như khỉ vậy đó. Thì ngài thấy vậy đâu chứ cái gì. Mà nếu ở thế gian còn bị người ta nói là nấu cao khỉ nữa. Thành ra thôi bây giờ nó là cho xin giảm lại. Cái Thượng Đế nó bây giờ giảm bằng con chó nó cũng không chịu. À, cuối cùng phải xin giảm hơn con chó nữa, tức là còn 10 năm thôi. Đó. Rồi như vậy là con khỉ được sống được 10 năm. Thì bây giờ cuối cùng là cái gì, con người. Thì bây giờ Thượng Đế nó cho người 30 năm. Thì con người không chịu. Người nó 30 năm thì ngài thấy quá ít đi. Nội sinh ra lớn lên rồi mới xây dựng nhà cửa chứ kịp ở là chết rồi. Trồng cây đi kịp ăn là chết rồi, đời mà có 30 năm sống mà làm gì, thà không sống. Rồi nếu những cái nương đòi nữa, thì nói là phải sống thế nào mà hơn cái tuổi đó, tức là 30 năm mà bây giờ mình là tam thập nhi lập đó, thì bây giờ phải cho con hơn cái tuổi đó, chứ nếu không thì con không chịu. Thì bây giờ thằng đấy là vậy, thôi cho ngươi thêm nữa là cái số tuổi là con lừa là cho ngươi thêm 18 năm nữa. Có 18 năm cũng chưa gì đâu, 18 năm mới dựng vợ gả chồng, chưa có cháu, chưa có gì cơ. Đó quý vị không, 30 năm mà thêm 48 tuổi cũng chưa được gì cơ á. Thì bây giờ nếu nói vậy thì kỳ kè quá, con người là người đa sự nhất. Thành ra bây giờ nó là đã không sinh giảm mà còn sinh tăng nữa. Rồi bây giờ nó muốn gì nữa, thì nó bây giờ nó là xin ngài nó là cho con nó là nốt cái số tuổi nữa. Thì bây giờ thì nếu nói vậy là cho ngươi nó là thêm cái số tuổi nữa là của con chó nữa. Đó, tức là bây giờ nó là 30 năm rồi, cộng thêm 18 năm con lừa rồi cộng thêm 12 năm con chó nữa. Như vậy con người mới được có 50, chưa chịu. Nó vậy cũng còn ít 50 tuổi rồi, có nửa cuộc đời cũng chưa nghe làm như là chưa đủ sống rồi sao. Thì bây giờ thì nó thôi cho ngươi luôn cái tuổi của con khỉ nữa. À như vậy là cho ngươi là tới 60, là bây giờ cho ngươi thêm nữa là 70. Mà bây giờ mình hay nói là con người mà sống được 70 là những người thọ đó, nhân sinh thất thập cổ lai nhi. Con người 70 tuổi là khó kiếm rồi. Cho nên cho ngươi 70 tuổi á, thì bây giờ con người chưa kịp nói là Thượng Đế biến mất. Bởi vì nếu mà ở nữa thì nó còn sinh nữa, thành ra Thượng Đế biến mất. Thì bây giờ khi Thượng Đế mất rồi, bây giờ cuộc sống nó trở lại bình thường á, thì các vị biết á, bây giờ con người sống được 18 năm, con chó tuổi thọ trung bình sống được nữa là 12 năm, và con khỉ được 10 năm. Và con người mà nói rằng nhân sinh có thập cổ lai hy đó, thì việc ra con người sống được 70 năm. Nhưng mà các vị biết á, khi mà trong câu chuyện Đức á, viết lại phút sau thì chúng ta mới thấy rằng nguyên một cái giai đoạn đó, tức là bản thân con người của chúng ta đó, sống nếu mà sống đúng được cái Thượng Đế cho 30 năm á, là lúc từ nhỏ tới 30 á, con người còn cảm thấy hạnh phúc. Đang con người cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì 30 tuổi á, tuổi cũng còn nghĩa là qua mộng yêu đương cuộc đời. Nếu có con thì con cũng còn nhỏ, còn dễ thương, mà mình còn làm ăn sinh sống. Thì vậy là 30 tuổi á, thì thấy còn đẹp. Nhưng mà rồi bây giờ cộng thêm nữa, trong sách nói rằng nếu mà con người cộng thêm á, 18 năm nữa đó, thì 18 cái năm nó khổ như con lừa rồi. À, khi mà con nó lớn rồi á, là phải chở, phải chồng, phải nghĩa là làm cái công việc nặng nhọc để mà lo cho con, để mà sinh nhai cho con, để giới thiệu con vào đời. Thì từ 30 tới 48 tuổi á, con người khổ như con lừa vậy. Nhưng mà chưa hết đâu. Chưa hết đâu rồi, còn 12 năm sau nữa đó, bắt đầu từ 48, 50 trở lên đó, thì 12 năm đó tới 60 đó, con người đó khổ cực cũng giống như con chó vậy. Bởi vì nữa là già rồi không làm ăn được á, phải ăn nhờ con nó nuôi mình. Đó, đều phải giữ nhà cho nó, phải nằm xó này xó kia coi nhà cho con cái mình. Thế rõ ràng là mình không còn tự do được nữa. Mình sống là sống nhờ con, 60 tuổi là coi như là hết muốn làm ăn gì rồi, mà con cái nuôi mình. Nhưng mà cũng chưa hết đâu, con người còn sống thêm 10 năm nữa. Tức là 70 tuổi đó là 10 năm sau, giống như con khỉ nè, làm trò khỉ thiên hạ thôi. Bởi vì sao? Ốm o gầy mòn, mặt thì nhăn nhó, tóc thì rụng hết rồi. Rồi đó là làm trò chơi rồi là cái gì? Ẩm cháo đi chơi này kia thôi, rồi lẳng lẳng lơ lơ, rồi đó, ăn nói chưa ăn, rồi ăn rớt lên rớt xuống, chỉ làm trò cười với hạ thôi. Trên 10 năm sau là 10 năm của con khỉ. Rồi quý vị thấy không? Tức là 70 năm nhân sinh, 70 năm đó quá khứ mình lật ngược cái lại thì mình thấy rõ ràng như vậy. Đó, rõ ràng như vậy. Tức là 30 năm mình còn khỏe mạnh, còn đẹp, còn ngon lành á thì không nói. Qua thêm 48 tuổi á thì mình khổ cực như con lừa. Đó. Rồi qua 48 năm khổ cực như con lừa á, mình trở thành á là cái bằng phải coi nhà, phải chăm sóc mấy đứa nhỏ rồi. Con đẻ nó một hơi cháu nội cháu ngoại rồi hả? Không còn làm được cho nó ăn được ở nhà không? Rồi đợi nó đi chợ về nó cho tiền thì ăn, không cho thì nhịn. Như vậy giống vậy đó. Nói thì nghe nó thê thảm nhưng mà thiệt ra thật sự á, những đức người ta biết vậy đó, tức là triết học mà người ta muốn nói để các vị thấy vậy đó. Thì nên từ đó 60 á, mình giống như là phải ăn rồi giữ nhà không, rồi cuối cùng tưởng vậy là yên tiện nhưng không, rồi đến chừng nó bệnh hoạn ốm o gầy mòn á, cái tay chân nó quầy, nó khô gầy giống như con khỉ vậy. Và cái chuyện mà lẫn mình, cái chuyện mà ăn rồi vẫn chưa ăn á, giống như làm trò cười thiên hạ vậy. À, thì quý vị thấy như vậy, để chúng ta quán xét về cuộc đời, cái nhân sinh mà chúng ta đang sống đây đó, đó, cái bản chất vô thường và khổ sở của nó, để nói lên rằng ngoại trừ cái lý trí thôi đó, thì các vị mới thấy rằng cái thân mà chúng ta đang ước mơ đây, đó, chúng ta đang hoài vọng đây, nó là cái gì? Đó, cuối cùng nó chỉ là làm một cái trò cười thôi, đó, trò cười thôi. Rồi chưa kể, chưa hết, chuyện còn biết thêm một phút nữa, nói rằng đó là cái tuổi mà của Thượng Đế cho con người, nói chung là cái tuổi đó con người còn được làm trò khỉ vậy. Nhưng mà nếu người nào nữa là vượt quá, cái bằng giống như vượt quá kế hoạch đi, cái con người nào lẽ ra sống 70 thôi mà còn rắn sống thêm nữa đó, thì con người nữa là không được Thượng Đế cho đau khổ, không cho vậy nên con người yếu đuối quá, cuối cùng nữa là lấy thêm một cái kiếm thêm một cái chân nữa, tức là chống cây gậy đó, gọi là con người trở thành người ba chân, con người đa sự, con người không giống ai trong cuộc đời, nên Thượng Đế lắc đầu luôn. Tức là từ 70 đến 80, 90 là con người nó đã vượt quá cái con người rồi. Nó trở thành một cái gì đó nó là không giống ai nữa thôi. Thì kết luận lại là cuộc đời chúng ta đang sống, nó giống như một cái trò cười và giấc mộng. Đó, nó quỷ thảo là như vậy. Đó. Khi mà xây dựng và cáo tạo vậy đó, để các Phật tử rằng chúng ta nhận chân được rõ ràng. Đó, trong một cái câu chuyện và một triết học hư cấu đó, nó tạo cho mình một cái nhìn phản diện của cuộc đời. Đó, phản diện cuộc đời mà nó giống vậy đó. Các vị biết rằng có nhiều người nó khổ cực hơn những cái chúng tôi nói. Có nhiều người họ nói họ khổ hơn con lừa nữa. Còn có nhiều người nói rằng tao như con chó. Mà cái đó có thiệt. Mình nghe giống như bất nhẫn nhưng mà thì con người của mình nói vậy. Tới một lúc nào nó cũng bị vậy. Rồi có lúc mình giống như con khỉ. Buồn. Nhưng mà buồn đau để làm gì? Khi mình thiếu trí tuệ. Thế đây muốn nói rằng cái hình ảnh của các vị thấy rằng từ một câu chuyện đức đó, để phản diện chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này á, cái đòi hỏi một cái trí tuệ, và trí tuệ đó để biểu tượng cho chúng ta thấy trong một câu chuyện này á, là tôn hành giả. Và biểu tượng đó là các vị thấy rằng cái tôn hành giả luôn luôn con mắt màu vàng. Đó, con mắt vàng này muốn nói rằng cái vàng mà các vị thấy rằng cái vàng á, là được người ta tôn trọng là vì nó là một kim khí không rỉ, và nó có một cái giá trị của nó. Cho nên cái đó muốn nói là khi mà cái gì vàng á, nó là đã là loại thật rồi. Cho nên khi mà trợ con mắt vàng lên á, thì nhìn mọi cảnh đều là thật hết. Đó. Mà nếu mà không có con mắt vàng đó, không có con mắt trí tuệ đó, thì mình nhìn tất cả mình đều thấy là thiệt hết. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong cái phim hay là trong truyện, nhưng mà nó hư cấu một cách rất rõ nét, mà các Phật tử cũng vẫn mê lầm là sao? Cho nên các Phật tử thấy không, mình đang thấy một cái người con gái không, đang đẹp, đang hay là nói chuyện với Đường Tăng vậy, khi mà Ngộ Không xuất hiện á, rút cái bản ra đánh một cái, nó xuống thành gì? Thành bộ xương. Rõ ràng có thân thể mình cho rằng đẹp đó, mới múa hát đó, nhưng mà rồi khi mà có trí tuệ mình nhìn thấy á, cái hộp thể ngũ quẩn mình nằm xuống rồi chỉ là bộ xương thôi. Đó, mà không phải một lần, ba lần như vậy mà còn chưa tỉnh nữa, thấy không? Cho nên các vị đọc tới cái chỗ mà cái bằng cái đoạn mà cái bằng Bạch Cốt Ma đó, ba lần như vậy mà tâm tạng chưa tỉnh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái anh bắt giới ở cái bên, ảnh cứ nói sao, ảnh cứ thọt ra thọt vô, ảnh nói rằng thưa là cái đó là tại vì hành giả đánh lỡ chết người lương thiện rồi, cho nên mới quá hiện ra ma vậy để giặt thầy thôi chứ không thiệt. Thì bây giờ tam tạng tức là con tim mình nè, tức là cái tim của mình nó luôn luôn nó không phân biệt được phải trái, vì nó là bản chất người. Thành ra bây giờ nó thiếu đi trí tuệ phân biệt đi, do đó cho nên tam tạng cứ tin là thật và cho rằng nghĩa là hành giả là giả. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi đạo diễn người ta đạo diễn vậy đó, thì chúng ta học được cái hình ảnh rằng cái mà con người mà cái hợp thể đó mình thấy đẹp như vậy đó, nhưng mà với con mắt trí tuệ nó hoàn toàn không phải thật nữa. Đó, ở đây muốn nói sao, cho nên mấy người thấy không, các cái yêu ma đó là muốn nói yêu ma là gì, để hiện lên những cái hình ảnh những cái cô gái đẹp này kia, nhưng mà khi mà con hành giả chỉ trợn mắt lên nó nhìn thấy á là nó không phải là con gái nữa,
nó không phải là hình ảnh đẹp nữa. Cho nên với cái mắt trí tuệ này, khi mà chúng ta nhìn thấy cái hợp thể ngũ uẩn đó, nhìn thấy con người chúng ta đó, nó không có thật nữa. Đó, nó không có thật nữa, nó là giả. Cho nên khi mà con hành giả lên tới trên thiên cung á, nhìn thấy cảnh giới trời á, đó mà chúng ta nói người nha, đập phá lung tung đó, thì cảnh giới mà gọi là trường sanh đó cũng là cảnh giới giả luôn. Cho nên nó không bị rõ ràng, các vị thấy không? Nếu mà ăn cái đào mà sống được mấy ngàn năm thì tại sao mà hành giả mới ăn cái đào mà bỏ vô cái lò đó mà nấu rồi mà may là ổng á, mà ổng chung qua cái cung mà cái bằng càng chẩn thốn tốn cái tốn lên phong bìa đó. Đó, các vị nghe trong kinh dịch người ta nói vậy đó. Nhưng mà thiệt ra đó hả, mà nếu mà ổng chui lột cái cung sát đó thì ổng biến thành nước rồi. Cho nên cái mà mình thấy là trường sanh bất tử đó cũng chỉ là giả mà thôi. À, cái mình nghe là một cái đào trong cõi trời ăn sống được 9.000 năm, bao nhiêu ngàn năm đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho nên tu hành giả ăn xong cái biểu tượng này, nếu mà tu hành giả không có trí tuệ đó, tu hành giả vẫn bị Thái Thượng Lão Quân nấu thành nước. Các vị thấy không? Một bài học rất rõ ràng, cho nên mình cứ tin rằng mình sẽ mang cái thân này, hay là mình nói là tu tiên, mình sống được ngàn năm, nhưng mà ngàn năm nó cũng chỉ là giả thôi, đó là giấc mộng thôi. Đó, biểu tượng rất rõ ràng vậy. Ở đây muốn nói là một cái nét đặc sắc, các vị thấy rằng cái mà mình cho rằng nó là trường tồn bất diệt đó, nó cũng không thiệt. Từ khi nào có trí tuệ, tức là hành giả là một cái người có trí tuệ để mà thoát được cái đường sinh tử đó, chứ không là mình bỏ vô lò nó nấu rồi cuối cùng cũng không có gì còn hết, gọi là quả vị thiên sơn nó nấu mình, tức là lửa vô thường thiêu đốt không có gì còn hết. Đó, các vị thấy cái hình ảnh mà người ta muốn phân biệt vậy. Nhưng mình không thấy, mình cứ nghĩ rằng tội trong người không bị nấu nữa mà vàng con mắt. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đi tiếp nữa thì các vị mới thấy rằng cái cảnh mà hiện tại chúng ta đang mê mờ, gọi là cái sắc tướng mà chúng ta đang mê mờ, giống như là khi mà trong phim á, đoạn một cái đoạn mà các vị thấy rằng Tôn Ngộ Không tới các cái cây mà nó biến thành nghĩa là các cái nàng nó làm thi làm thơ đó, thậm chí là cái trái tim của mình đó, tức là đường tâm tạng á, nhiều khi cũng muốn quên đi đó, muốn ở lại làm bạn, tức là hạnh tiên cô đó. Rồi đến khi mà hành giả xuất hiện á, tức là trí tuệ xuất hiện á, thì mọi cái cảnh đó, tức là cảm thọ đó, nó đều biến mất hết. Đó, khi mà mình có trí tuệ thì các cảm thọ nó là sung sướng, êm ái, nhẹ nhàng, thơ văn đó hả, nó trở thành nghĩa là mộng ảo. Cho nên do đó các cái cây nó biến mất hết. À, các vị thấy không? Hãy hành giả xuất hiện, ở đây muốn nói là trí tuệ xuất hiện ở đâu á, thì tất cả các cái nhìn của hành giả được quán chiếu bởi trí tuệ. Thì các vị mới thấy rằng tại sao trong chuyện mà Tây Du á, tu hành giả, tức là Tôn Ngộ Không hay Thiên Tâm Tạng nên đọc nghĩa là tâm kinh. Đó, khuyên thầy cứ đọc tâm kinh đi, thầy đừng có sợ, thầy cứ đi tới đi, thầy cứ tụng nữa là tâm kinh đi. Đó, tâm kinh của Ô Xà Thiền Sư cao á, mà Ô Xà Thiền Sư là ai? Tức là Quan Âm Bồ Tát á. Mà Quan Âm Bồ Tát là gì? Là trí tuệ bát nhã. Đó, khuyên quý vị cứ đọc tâm kinh đi. Cho nên các vị cứ đọc lại bản kinh Bát Nhã Ba La thì các vị mới tới. Thấy từng đoạn của đó. Tức là khi nào mà các hành giả mà quán được nữa là vô sắc vô minh diệt, tất cả các vị đó, các vị gặp tới lập luôn vậy đó, thì ngũ uẩn đều tan rã hết, và do đó các vị thoát khỏi các khổ ách. Đó, người nào mà có trí tuệ bát nhã thì người đó vượt thoát tất cả các khổ nạn, như vậy thôi. À, tu hành giả cũng khuyên tam tạng vậy, và tam tạng cũng thực hành như vậy. Như vậy để khuyên các hành giả, các Phật tử phải có một cái trí tuệ để nhìn rõ được cái bản chất cuộc đời là vô ngã. Có khi nào mình giống như ông Tề Thiên nè, mình nhìn cái cảnh mà mình thấy là người ta thấy rằng đẹp là mê mờ đó, mà mình nhìn là mình thấy được bản chất sự thật của nó. Đó. Rồi khi nào mình rút chiếc bản ra, đó, rồi mình đánh vô đâu á là tan rã đó, đó, để các vị thấy rằng khi mà trí tuệ bắt đầu phát động rồi được sử dụng á, gọi là như ý kim vô bổng, tức là cái trí tuệ đó nó sẽ trở thành nghĩa là tùy theo ý của mình mà biến dạng. Cho nên các Phật tử mới thấy rằng thì với cái lý trí á, con người ngồi đây mà có thể thấy được tất cả cảnh giới khác được, giống như vậy là thánh. Nó có bản nghe thấy con nổ dân, tức là chỉ cần một niệm giải một cái là qua cảnh giới phương tây sao. Thì bây giờ các vị thấy rằng khoa học điện tử nó tiến bộ, nó giống tương đương vậy đó. Người ta nói là có những cái quả tiễn như là siêu âm thanh đó. Và với các vị ở đây đó, nếu mà các vị có trí tuệ đó, thì các vị thấy rằng những cái nhà bác học và họ có trí tuệ, họ đã chế tạo được rằng ngồi ở đây mà mình có thể nhìn thấy được một cảnh giới cách đây nữa là mấy chục ngàn cây số. Ví dụ như là các vị coi mà đá banh trực tiếp phần hôm, thì các vị mới thấy rằng mình ngồi ở đây nhưng mà mình coi cảnh giới Moscow, Liên Xô, nhưng mà trí nó trí thường thôi, đó trí của bác học thôi mà đã nhìn thấy được như vậy. Cho nên cái trí của Tề Thiên đó mà nhìn thấu lên quả trời, nhìn thấu cả cảnh giới địa ngục á, hay là Tề Thiên đó là muốn á là nhảy được 84.000 dặm á, thì giống nói rằng khi mà chúng ta có trí tuệ á, nó điều chỉnh theo cái ý của mình á, là mình dân du tự tại. Đó, dân du tự tại không có còn bị ràng buộc nữa. Đó, với trí tuệ đó các vị sẽ được như vậy. Chứ còn trí tuệ tầm thường bây giờ thì các vị thấy không? Những nhà phi hành đoàn, những nhà mà bác học của Mỹ á, người ta ngồi như thế này nhưng mà ta theo dõi những phi thuyền đã đi ngoài đó là vòng khí quyển mình rồi. Đó, và tính độ của nó là tính từng giây, mà không phải từng giây mà từng đêm. Đó, tức là từng sát na sinh diệt người ta tính giờ rất vậy đó, để khi nào mà phi thuyền trở về. Đó, 1 triệu năm á, mới sai 1 giây thôi mà còn không sai nữa. Thì các vị thấy rằng với một cái trí tuệ bình thường á mà người ta có khả năng như vậy. Huống hồ gì nói tới cái trí tuệ gọi là vô sinh trí của mà đạo Phật mà nói, tức là trí tuệ giác ngộ đó, nó sẽ như thế nào? Thấy cảnh giới địa ngục, hay thấy cảnh giới xuất sanh, hay thấy cái thiên đường chỉ là một mà thôi. À, khi các vị có trí tuệ vậy rồi, các vị sẽ thấy giống như nhà bác học vậy đó. Ngồi đây mà mình vẫn thấy được ở bên Liên Xô, ngồi đây mình vẫn thấy được bên Mỹ. Bây giờ mình còn dở, mình còn nhờ cái máy. À, với một cái khung ảnh truyền hình đó, các vị thấy được bao nhiêu người. Nhưng mà sau này với trí tuệ các vị đã phát minh đầy đủ rồi đó, thì tất cả các pháp nó chỉ quy về một tâm, thì các vị mới thấy rằng thấy được tất cả thế giới trong con mắt của mình. Nó đơn giản thôi, từ đó mình có thể nâng cao được đó. Từ một cái khoa học bình thường các vị có thể so sánh được một cái đạo học của một cái nó siêu về hình học rồi, thì các vị mới thấy được. Ở đây chúng tôi muốn nhắc cái điều đó để các Phật tử biết rằng khi mình tin tưởng mình tu hành là mình sẽ thấy được cái thực tế của chính khả năng của mình, chứ mình không nương nhờ ai hết. Đó, 5 cái hình ảnh mà các vị có thấy á ở trong đây đó, thì các vị mới biết rằng là chính cái hình ảnh của mỗi một người trong chúng ta đó thể hiện trong đó có đầy đủ tất cả. Đó, và cái con ngựa đó mà các vị thấy đó, con ngựa là gì? Con ngựa trong này là biểu tượng một phần đó là sát thân tứ đại của mỗi người chúng ta. Đó, nhờ sát thân tứ đại này nếu không có con người thì không chuyên trở cái con ngựa cho mình tới được Tây Phương. Tức là nếu mình không có sát thân tứ đại này đó thì các vị cũng không đến được cảnh giới Niết Bàn. Vì phải mang cái thân tạm này, cái thân mà mình cho rằng 5 uẩn này là vô thường vô ngã này, nhưng mà phải nhờ cái tạm này, đó, nương cái giả này để tìm được cái chân của nó. Chứ nếu mà mình nói rằng cái giả này là mình bỏ đi, mình không cần cái giả nữa, tôi bây giờ tôi lấy cái tánh, cái tâm là chính, rồi tôi bỏ sang tứ đại đi, thì như vậy là lấy gì để mình tu? Chứ bây giờ mình muốn qua sông á thì phải nhờ bè, đó, mình đến đó thì phải nhờ ghe. Mà bây giờ nếu mình không có ghe, không có bè thì lấy gì mình đi? Giống như vậy trong chuyện á, cấu tạo thêm một nhân vật nữa mà các vị thấy rằng nhiều khi nó mờ ảo đi, mình không thấy được, nhưng mà nhân vật đó luôn luôn xuất hiện, đó là con ngựa. À, nếu mà không có con ngựa đó thì cái phái đoàn Tây Du cũng không có đi đến được Tây Du, lấy gì đâu mà chở kinh. Thì chính con ngựa đó tứ đại này nè chở được tâm kinh, chở được những cái gì tinh hoa trong con người chúng ta, nó chứa đựng cái sắc thân này, nó chứa đựng tất cả cái gì tinh hoa con người. Còn nếu không, không có con ngựa thì không có. Thì ở đây khi mà chúng ta giới thiệu như vậy để các vị nghe năm cái nhân vật chính đó, là một đường tăng đó, một tu hành giả, một sa ngộ năng, một tu ngộ năng, một sa ngộ định, rồi cuối cùng nữa là con bạch long mã nữa, tức là 5 nhân vật. Mà 5 nhân vật đó nó cấu tạo tới lại á chỉ là một người thôi, chỉ là một người thôi. Trong con người chúng ta có đủ hết cái đó. À, khi thì mình vui, khi mình buồn, khi mình giận á, thì quý vị mới thấy rằng 81 cảnh nạn đó sẽ được chúng ta trình bày sau. Nhưng mà phần ở đây đó chúng tôi muốn nêu lên để các vị thấy rằng khi mình tu tập á, mình mới thấy rằng đạo Phật á nó đưa lên một cái nhân vật chính á, tức là tinh thần trí tuệ. Nhưng mà tại sao giữa trí tuệ đó và cái con tim đó nó luôn luôn phản bác với nhau? Đó, nhiều khi nó thuận, nhiều khi nó không thuận, là để các vị thấy rằng mình có trí tuệ nhưng mà mình còn bị cái con tim, nghĩa là con tim con người của mình, nhiều khi nó không đồng ý với trí tuệ đó. Đó, tức là nhiều khi mình muốn tu tập cái giải thoát nhưng mà cái đòi hỏi, cái mong ước của con tim này nó quá cảm tính nhiều đi. Cho nên ví dụ giờ mình thấy rằng cuộc đời vô thường là mình phải cứng rắn, mình mạnh bạo. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng khi mà sư huynh nằm xuống hay là một người thân mình nằm xuống á, mình nghe cảm xúc đó, và khi mà đọc những văn á thì chính mình cũng rơi nước mắt. Như vậy là mình còn một cái tim nữa. Cái tim đó là gì? Cái tim con người đó. Trong con người khi mà một người thân nào đó mất đi thì mình cảm nghe, mình xúc động, mình rơi nước mắt, đó là tim con người. Mặc dù mình có lý trí đó, đó, lý trí biết rằng phải thấy ngay đây là vô thường, rồi mình cũng có thể chết như vậy, chúng tôi đi xe có ngày cũng sẽ nằm như vậy, rõ ràng vậy thôi. Nhưng mà lý trí đó cứ luôn luôn bị trái tim nó có lúc nó chối bỏ. Nó chối bỏ là vì lúc đó nó không có cảm tính người. Và lúc đó một cái mạnh hơn dần dần nữa là cái tham ái của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy rằng cuộc đời là vô thường, là mộng ảo. Và các cái bóng dáng dù là nữ là nam á, tất cả cái thân thể đó nó chỉ là tạm thôi. Nếu mình có trí tuệ mình nhìn đó, nó là hợp thể ngũ quẩn. Rồi khi mình nằm xuống tan rã rồi trở thành bạch cốt, giống như xương khô thôi. Ai cũng trở thành bạch cốt hết. Với khi mà nghĩa là Tề Thiên đã đánh rồi, đánh lần thứ ba rồi đó, tức là dịp đi dịp lại cho các vị biết rằng đến lần thứ ba rồi cuối cùng đó, trở thành một cái bạch cốt, tức là một cái xương khô thôi. Để chúng ta thấy rằng ba chặng đời cuộc đời chúng ta phải đi qua, từ tuổi trẻ đó tới trung niên tới già yếu, rồi cuối cùng chúng ta trở thành một bộ xương khô như nhau. Ai cũng vậy thôi đó. Dù nó là anh hùng tái thế, dù nó là nữ như yếu đuối, tất cả mọi người cũng trở về với một đống xương khô thôi. Đó là một chân lý. Chân lý đó nghĩa là Tề Thiên, tức là con hình giả đã nhìn thấy bằng con mắt trí tuệ của mình. Khi mà tự con mắt vàng lên là dù là anh mang hình thức nào tôi cũng thấy anh được hết đó. Dù là anh mang hình thức ông già, tôi cũng biết rằng trong ông già đó cũng chỉ là bộ xương thôi. Và cho dù là anh mang hình thức là yêu nữ một cách nghĩa là diễn điều, thì tôi cũng nhìn được đó chỉ là bộ xương thôi. Và nếu mà anh mang hình thức là một cái bà già đạo mạo hay là tốt đẹp, thì tôi cũng nhìn đó chỉ là một bộ xương thôi. Quý vị có thấy vậy không? Đó, chúng tôi đây, rồi các vị, rồi các cô thiếu nữ và các chàng thanh niên nhìn kỹ lại cũng chỉ là một hợp thể ngũ quẩn thôi, rồi cuối cùng cũng nằm xuống như một bộ xương. Thì quý vị thấy là cái phần này nó triết học rất là nhiều. Cho nên do đó khi mà mình biết rằng Ngô Thừa Ân mà viết những cái đoạn vậy á, thì ông không thể nào mà viết ngược lại đoạn sau, tức là nào là A Nan rồi nào là cái phần ông ấy được phải ăn hối lộ nữa. Đó. Với một cái trình độ thì nhận thức thì bát nhã như vậy đó, thì cái kết đoạn của nó là nó không có tương xứng. Sự mâu thuẫn nó rõ ràng là nó xã hội quá rồi, nó không có như vậy được. Đó, để từ đó chúng ta mới có cái nhìn. Rồi khi mà các vị nghe người ta nói rồi, các vị nếu mà ai mà nghe mà bình luận á về chuyện tu chuyện học của mình á, thì mình cũng nó là rất là bình thường. Vì cái nhìn của mình là cái nhìn của trí tuệ, cái nhìn cuộc đời nó vô thường. Đã là vô thường tức là nó vô ngã, nó không có thật. Cho nên dù nói, dù hay, dù dở, dù bình luận đúng sai, nó cũng đã là không thật rồi. Vì sao vậy? Vì nghe người bình luận và nghe chúng ta đây đã là không thật rồi. Từ đó các vị mới thấy rằng mình an tâm. Ở đây chúng tôi muốn trình bày tiếp thêm với vị một đoạn nữa. Dĩ nhiên là cái phần này rất là dài. Và chúng tôi đang nghiên cứu vào cái bản của thầy chúng tôi. Thành ra cái đó, cái đoạn này đó, để các Phật tử thấy rằng từ cái điểm mà các vị thấy rằng cái bát nhã đó nó được luôn luôn được xây dựng cấu tạo trong nhân vật truyện, thì các vị thấy rằng Tề Thiên Đại Thánh đó, với trí tuệ này đó, thì nói là trời đất nó không có ý nghĩa gì nữa cả. Nó dung thông, tức là thụ cùng tam tế, hoành viễn thập phương rồi, nó không có giới hạn của nó. Cho nên muốn đi đâu đi, sinh tử không còn e ngại nữa, thì biểu tượng cho cái trí tuệ đó. Và từ trí tuệ này các vị mới thấy rằng cái hình ảnh đó, hình ảnh của Ngài Tam Tạng đó, đó, khi mà đã từ chú đó, đó, khi đã luôn luôn mang theo một cái thân mình tứ đại này và tìm được trở về cái tâm của mình đó, tức là con tim chúng ta muốn trở về cảnh giới chính của nó, tức là cảnh giới chân như tâm á, thì phải dùng cái bát nhã để quý vị thấy rằng tới cái cuối đoạn đường đó, mặc dù trên đường đi đó tam tạng luôn luôn niệm chân kinh, nhưng mà khi đến mà gần tới cảnh giới tây phương rồi đó, mà đoạn đường tây du đã gần kết thúc rồi đó, thì các vị mới thấy rằng chính tam tạng đã bước lên một chiếc thiền bát nhã, tức là thiền không có đáng. Các vị lưu ý cái đó. Tác giả đã viết rõ ràng đó là tam tạng bước lên một chiếc thuyền mà không đáy, nên tam tạng hốt hoảng tại sao thuyền mà không có đáy. Và thuyền không đáy là các vị biết không, biểu tượng trong đạo Phật đó là thuyền bát nhã. Giờ là con thuyền trí tuệ vượt trời sinh tử bằng một con thuyền không có đáy, không có chứa đựng nữa, tên hoàn toàn thiên xã vô ngã. Cho nên khi mà tam tạng bước xuống rồi đó, thì tam tạng giật mình, thấy rằng mình ngồi trên thuyền, nhưng mà dồn lại cái thân của tam tạng á, sôi nổi bền bồng sinh sống sinh tử này. Đó, trên cái dòng sông đó tam tạng nhìn thấy là cái thân của mình á sôi nổi bền bồng vậy á, là lúc đó tam tạng đã thoát xác rồi. Đó, tức là lúc đó chúng ta trở về cái nội tâm rồi, là cái tứ đại này nè, đó, giống như một khúc gỗ mục nữa, nó sôi dùng sinh tử. Đó, chúng ta bước lên chiếc thuyền bát nhã đã đạt được trình độ tứ tuệ độ cao rồi đó, thì chúng ta buông xả lại cái thân tứ đại này, giống như là tam tạng bỏ lại cái thân sôi nổi. Thì các vị đồng chuyện mà các vị có thấy, các vị có thấy rằng nghĩa là tác giả đã rõ ràng nghĩa là biết cách rất kỹ lưỡng đoạn đó, tức là tam tạng bước xuống một chiếc thuyền không có đáy, Muốn nói lên là cái chuyện đó, cái chuyện bắt nhở. Và khi bước lên thiền đó rồi thì tâm tạng giúp mình tỉnh lại, thấy rằng mình ngồi trong thiền mà không biết có một cái sát thân tam tạng nào trôi nổi trong cái lồng thân đó. Và chúng ta sẽ bỏ lại cái sát thân này. Cái mà cái điểm tinh qua chúng ta mang được, tức là trí tuệ. Cho nên mới nói là nhất nhật vô thường, vô thường đảo, phương chi mộng lý nhân. Biết rằng cuộc đời là vô thường á, một ngày nó vô thường đến thì mình biết rằng cuộc đời mình đang sống là mộng lý. Và vạn ban tương bất thứ, tức là mọi vật không có đem theo được, duy chỉ có nghiệp thì thân, nghiệp thiện một nghiệp khác mà thôi, đem theo được cái đó thôi. Giống như tâm tạng ngồi trên đường bát nhã, tức là nếu có trí tuệ đó, tâm tạng sẽ ngồi được, được qua sông, bỏ lại cái thân tứ đại này, không phải mang ra đâu. Cho nên bây giờ đó mình lo mình chăm sóc nước hoa đủ thứ gì đó rồi cuối cùng nó cũng là vậy thôi. Tụi quý vị thấy rằng tại sao mà nói lên cái hình ảnh tề thiên như vậy, trợn mắt lên là thấy rồi. Cho nên đó, thật sự là mình đã giả rồi đó, các vị thấy rõ rồi. Cho nên nữa là người ta mà bôi thêm cái lời gì để lấp cái xấu, rõ ràng mình biết rằng mình giả, cái mình bôi chừng nào là lấp cái xấu chừng ấy. Thậm chí người mà ghét dày quá thành ra nó xấu thêm đó, thực tế là vậy. Nhưng mà bôi là để lấp được cái xấu đó, giống như mình hôi á là thoa thơm để lấp được cái hôi của mình. Cái đó mình thơm giống như gỗ chiên đàn vậy, để tự nhiên mà nó đã thơm rồi. Nhưng mà rõ ràng là mình biết, ai cũng biết, nam nữ gì cũng có bất tịnh hết. Người nam thì có xài nước qua, người nam, người nữ xài nước qua, người nữ để cái gì? Để che giấu cái bất tịnh của mình. Chứ nếu mình đã thanh tịnh thì đâu cần che giấu nữa. Quý vị thấy vậy. Cho nên, nhưng mà còn cái thứ hai quý vị lưu ý là ngoại trừ cái bất tịnh của thân này, chúng ta còn có bất tịnh của tâm nữa. Đó là một hình ảnh mà chúng ta thường nhắc lại, tức là sư bất giới đó. Tức là cái hình ảnh đó nó luôn luôn thấy vậy và nó đòi hỏi nó chiến đấu với cái lý trí này. Đó. Cho nên giữa ông Tư Bất Giới và ông Tôn Hành Giả, các vị thấy nó không hợp lẫn nhau. Đó. Hai anh em mà không hợp lẫn nhau, cứ việc kích phát lẫn nhau hoài. Là vì lý trí là nói lên một cái chân lý sự thật, thì trong khi cái bản năng đòi hỏi một cái sự đòi hỏi của thể xác. Cho hai bên cứ chửi nhau hoài, chửi nhau đến như vậy. Để cuối cùng rồi các vị mới thấy rằng từ cái đó là nếu mình không có lý trí điều khiển chính á, thì xác thân nó vẫn có lúc nó thắng được lý trí. Thắng được lý trí là tại sao? Là tại vì xác thân đó nó nghĩa là nó rủ rê, nó nói với con tim của xác thân này nè, nó nói với mình. Cho nên do đó con tim nó nghe lời cái xác thân này, nó mệt mỏi quá, nó chán nản lý trí đi, suy nghĩ hoài mệt quá, thôi kệ, bây giờ lẽ ra muốn cần ngủ nữa thì không tốt, nhưng mà thôi ngủ chút cũng sướng, nghe cái ly nó thẳng đó, rõ ràng là vậy. Hay là mình thèm ăn thì đáng lẽ là lý trí là cái này ăn không được, cái này là không tốt, nhưng mà rồi cái xác thân nó đòi hỏi quá, thôi mình cũng ráng ăn nữa, đến chừng khi nào xảy ra cố sự đó mới biết đó là khổ đau. Giống vậy đó, khi mà tâm tạng nghe lời bắt đấy á, biết rằng cái chuyện này nó ấy, nhưng mà nó dèm chuyện biết là cũng phải nghe theo, thì đứng chừng khi bị bắt, bị treo lên trong cái vỏ hoặc là bị cột trói, là mới nói là đệ tử ơi, ta hiểu lầm đệ tử rồi đó. Khi mà tâm tạng than vậy là rõ ràng mình bị vướng nặng rồi, cũng giống như mình lý trí mình mà lúc đó nó vắng mặt rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng cái xác thân mình nó đòi hỏi nghe đó. Trong con người của mình vậy, nó luôn luôn rình mò đó, thở một cái là đòi về sao gia trang rồi, đang đi vậy nhưng mà hở cái là đòi về sao gia trang, tức là mình đang tu vậy đó, nhưng mà hở một cái là cái tứ đại mình nó đòi hỏi liền. Thì cái đó chúng tôi muốn nói với vị biết là trong kinh nghiệm thiền định các vị thấy điều đó. Đó, mình đang tu vậy màu áo nào cũng vậy thôi, nhưng mà mình hở một cái, mình sơ thể một cái là cái dục vọng và tham ái của mình nó nổi lên rồi, rồi nó nổi lên nó che mờ bằng nhiều hình ảnh mình không thấy được đâu. Chúng ta muốn nói đây một phần sâu nữa là các vị thấy rằng tưởng rằng như
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như thường lệ thì buổi chiều các Phật tử Bác Quan Gia tiếp tục học kinh. Thì riêng phần giảng chúng tôi cũng tiếp tục cái phần đó là một cái đề tài mà sáng chúng tôi trình bày các vị nó cũng chưa có xong. Thành ra chiều nay chúng ta có thể nghiên cứu tiếp. Thì như các vị nghe khi sáng thì chúng tôi trình bày cho các vị nghe là một trong những cái phần triết lý của Tây Du Ký. Và như các vị nghe là chúng tôi dựa theo một số về hiểu biết tư duy của mình một phần, nhưng mà các trường thì chúng tôi cũng nghiên cứu chính của cái phần giảng của thầy chúng tôi, tức là Thượng Tọa Thích Trân Thiện, để cho các vị nắm vững cái vấn đề. Trong đó nó có nhiều cái người đã viết về Tây Du Ký, nhưng mà điểm chính thì có nhiều vị viết về duy thức học, nhiều vị viết về nữa là các cái về triết lý. Nhưng mà riêng ở đây đó thì tức là một cái cảm quan của một vị cái trình độ có học. Thành ra chúng tôi coi như là một bậc thầy, chúng tôi phải dựa theo một cái trường để chúng tôi nói cho các vị nghe một vài cái hiểu biết của mình. Nhưng mà như các vị nghe khi sáng á, thì cái hình ảnh của bốn cái thầy trò hay là năm nói cho rõ, tức là vừa thầy vừa trò luôn cả cái người đưa đi, tức là con ngựa đó. Thì như các vị nghe tức là nó gồm có năm người. Vì con ngựa mà như chúng ta biết á, thì bản thân tức là một trong những vị thái tử ở dưới Long Cung. Và khi mà để có một cái phần triết học sâu xa hơn, chúng tôi trình bày quý vị là chúng ta đừng có bao giờ tách riêng từng nhân vật. Tức là mình đừng có tách từng nhân vật người này người kia rồi mình có thể phê bình hoặc là có cái cảm tình riêng tư, nó sẽ tạo thành một cái nhìn mà nó không rõ theo cái một cái bối cảnh mà được tác giả viết lên hay là các cái nhà đạo diễn họ vẽ lên đó. Thì các Phật tử cũng có thể hiểu rằng trong năm cái hình ảnh đó nó chỉ là một tức là trong một hình ảnh mà nó được biểu hiện qua trong mỗi một cái cá tính, mà trong đó thì chúng ta xét lại là chúng ta đã có gom đủ trong đó. Và chính điều đó là một trong những cái đề tài mà nó thường là hấp dẫn. Những cái đề tài lớn mà hấp dẫn là nó không phải liên quan cá nhân, mà nó liên quan hầu như nó nói đến tất cả những việc mà trong đó nó có liên hệ đến con người của mình, mà chính bản thân mình cũng có trong đó. Như các vị biết là khi nãy chúng tôi đang trình bày về từng một cái cá nhân một, nhưng mà trước nhất là chúng tôi đã trình bày cho các vị nghe về Tề Thiên, hay nói rõ tức là Tông Hành Giả. Thì buổi chiều nay chúng ta sẽ hiểu thêm một vài cái định nghĩa của một số các vị có học để họ định nghĩa về những cái tên gọi vậy. Cũng như các vị thấy là cái đầu tiên á, nói về Tôn Ngộ Không, tức là nói đến chữ Ngộ Không á, mà các vị nghe trong phim người ta hay gọi đó, thì chữ Ngộ Không ở đây, Ngộ tức là một danh từ, một trong những danh từ chứng ngộ của Phật giáo đó. Và chữ Không ở đây á, tức là tánh không và ngộ các pháp đều là không. Mà đoạn đầu tiên á, thì các vị thấy rằng khi mà Mỹ Hầu Vương á chèo thuyền đi học đạo với Bồ Đề Tổ Sư, nhưng Bồ Đề ở đây chính là tôn giả của Bồ Đề, là một trong những vị đệ tử mà chuyên nghĩa là nổi tiếng về tánh không của Phật giáo. Và chính vì đó là Tôn Ngộ Không đã học đạo ở đó mà được gọi là, được đặt pháp danh là Tôn Ngộ Không, mà sau này còn gọi là Tôn Hành Giả. Tức là khi mà chúng ta đã biết được rằng trong một quá trình tu tập của một hành giả đó, thì ngoại từ cái phương, một cái phương diện đó, là chúng ta phải thấy được cái lý tính của mình, tức là lý trí để điều khiển con tim mình rồi đó, thì người Phật tử đó phải áp dụng cả ba phương pháp, tức là giới, định, tuệ và nuôi dưỡng cái sát thân ngũ uẩn này, để mà chúng ta có một cái hành trình đi về phương Tây, tức là chúng ta hành trình trở về lại với cái bản tâm nguyên thủy của mình, tức là cái chân tâm Phật tánh đó. Thành ra cái hình ảnh mà các Phật tử thấy là gọi là hành giả đó, cái hành giả này tức là một người, giả là người đó, là một người mà muốn tu tập á thì phải có thiết thực với hành động đó. Thiết thực với hành động, thiết thực với các pháp tu hành, chứ chúng ta chỉ không chỉ nói suông thôi. Cho nên các Phật tử thấy rằng những người tu mà nếu mà mình chỉ học
học thông bên ngoài đó, thì mình sẽ rơi vào cái một cái trạng thái của suy kiến chướng, giống như cái đại sách thôi, nói giỏi, lý luận giỏi, nhưng mà rốt cuộc rồi khi mà cái các cái nghiệp nó tới, sinh tử đến thì mình vẫn khổ đau. Cho nên các vị thấy rằng đó là cái lý trí chúng ta nó có một cái khả năng, nó có một cái trình độ phán xét và đồng thời thông minh. Ở đây muốn nói là nó liên hệ với trí tuệ của bát nhã, thành ra luôn luôn nó dẫn trước cái đoàn tây du, tức là cái hình ảnh của trời thiên. Nhưng mà các vị thấy rằng cái lý trí nó không bao giờ, không phải là bao giờ nó cũng là không có manh động đó. Nếu mà nói về cái trí tuệ mà chỉ bát nhã ở đây đó, Rasati nó còn có một cái nữa mà để Phật tử có lưu ý đó, là bao giờ nó hiền hiền giữa ba cái giới, định và tuệ. Và nếu mà nó thiếu một cái phần của định, nếu mà định thông thường của chúng ta đó là mình tu thiền định thì khác, giữa cái định của cái tuệ mà vượt qua cái trí vô lậu đó thì nó còn một cái nữa gọi là đại định đó. Cái đại định đó nó mới có đủ sức để nó điều chỉnh cái trí đó, và cái điều chỉnh trí đó để nó có trở thành như ý. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng cái hình ảnh nó là mặc dù nghĩa là Tôn Ngộ Không rất là tài ba, rất là giỏi, không ai mà chế ngự được hết trơn á, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải chịu thua cái vòng gọi là khẩn tô nhi đó, tức là cái vòng mà đó là của Bồ Tát Quan Thế Âm á, là cái vòng đó là một cái thần chú, mà chữ thần chú mà ở trong đạo Phật mà các vị thường nghe đó là một trong những cái phương pháp dùng để nó là định cái tâm của người ta đó. Khi mà xài với thần chú rồi đó thì các vị biết là không có ngôn ngữ để biểu tượng nữa đó. Khi mà mình đọc một cái bài chú mình nghe là mình không hiểu gì hết á. À, nó vượt ra ngoài cái suy tư, cái tính toán của mình. Cho nên bên mật tông người ta sử dụng thần chú á, để định ba nghiệp thân mật, khẩu mật và ý mật trở lại. Thì cái chữ khẩn tô nhi ở đây để cho các vị thấy rằng đó là ngay cả cái lý trí đó nó cần phải có một cái sự đại định đó, được bao phủ, được gìn giữ bởi cái đó. Nếu không nó sẽ nó là vượt ra ngoài cái sự điều khiển của một cái hành giả à. Vậy cho nên khi mà các Phật tử thấy trong một cái pháp nào nó đều có một cái pháp để chế ngự lại. Trong cái việc tu hành cũng vậy, trong mỗi phiền não và mỗi tâm thức chúng ta nó khởi lên các phiền não thì sẽ có cái pháp tu và để chế ngự lại. Thì ở đây như các vị thấy là chế cái tu hành giả đó thì có một vị nữa là chúng ta thường chê cười, và đồng thời có nhiều người cũng thích thú với nhân vật đó vì thấy rằng chính cái bản thân mình nó có một số hình ảnh của người đó. Và chúng tôi nói sáng tức là hình ảnh của nghĩa là bát giới đó, người phải giữ tám giới về mặt hình thức. Nhưng mà mặt mình bên trong á, chúng ta phải biết rằng trong mỗi người chúng ta nó có một cái phần của cái người mà chúng ta xem phim á, tức là tư bát giới. Mà tư bát giới ở đây có pháp danh là gì? Đó, là tư ngộ năng. À, tư ngộ năng tức là nếu mà mình muốn giác ngộ được, đó, quý vị thấy là nếu mình muốn giác ngộ được, hiểu được, nếu ở trên là ngộ không rồi đó thì cái hành giả đó thì các Phật tử biết rằng mình phải chuyên cần, phải siêng năng, phải tinh tấn. Nếu mà cái hình ảnh mà giải đãi như bắt giới này kia đó thì luôn luôn gặp những khổ nạn á, thì ở đây mới diễn tả rằng các vị thấy rằng có những lúc á bắt giới cũng rất là giỏi, rất là thông sáo ở trong cái cuộc hành trình của Tây Du Ký á, mà nếu thiếu đi cái phần mà hình ảnh của bắt giới á thì các vị thấy rằng nó cũng sẽ lạc lẽo, vì nó không có một cái nhân vật phản diện đó. Cái nhân vật phản diện cũng giống như là chính khi mà chúng ta tu hành nè, mà chúng ta tu một chỗ nào mà chúng ta cũng gặp toàn là thuận duyên hết đó, mình nói gì ai cũng nghe thôi, rồi mình tu chỗ nào cũng dễ thôi, và ai cũng tôn trọng, cũng như là tín ngưỡng mình hết trơn á, thì chính cái thuận duyên đó nó cũng sẽ làm cho mình rơi vào trong một cái gọi là bị khảo, gọi là thuận khảo. Còn ngược lại cái hình ảnh mà ngược lại giữa Tôn Ngộ Không và Tư Ngộ Năng, các vị thấy rằng đó là một cái hình ảnh phản diện để thấy rằng trong nội tâm con người nó phải có đấu tranh. Chính cái đấu tranh đó tức là sự tồn tại đó, luôn luôn chúng ta đấu tranh giữa cái thiện cái ác, và luôn luôn đấu tranh giữa ngôn ngữ hình thức à, và trong nội tâm chúng ta khi mà nó khởi lên những cái tham lam, cái sân giận, cái si mê đó, thì chính những cái hình ảnh đó nó nói lên cái đó, để các vị thấy rằng khi mà có một nhân vật phản diện á thì nó sẽ làm nổi bật lên một cái nhân vật thứ hai, tức là nhân vật của trí tuệ. Mà ở đây á, nếu mà mình chê cười, mình cho rằng đó là sư bất giới là cái người tham ngủ, tham sắc, tham lợi, tham danh, thì thường á chúng tôi muốn nói khi sáng á là chúng ta phải kiểm tra lại mình, vì một con người nó gồm đủ cả năm yếu tố đó, tức là năm nhân vật của cái thế đoàn Tây Du á là biểu tượng cho một con người chúng ta. Cho nên chúng ta cũng vậy, có nhiều khi nữa là có những cái tham lam, có những cái sân giận, những si mê, nhưng mà những cái dục vọng đó không thể bỏ đi được, mà chúng ta phải nghĩa là quán cải nó, tức là quá chuyển nó. Thì từ một cái dục, từ cái tham ái tham dục này đó, thì chúng ta chuyển cho tư bất giới của chúng ta trở thành dục, nhưng mà dục giải thoát, tức là muốn tu hành, muốn giải thoát, chứ không phải là muốn sắc đẹp, muốn danh lợi. Đó cũng là cái muốn, chứ nếu mà các vị tu mà không có muốn thành gì hết, cứ nói tu là tu thôi, đó mình tu lình xình vậy, không thành gì hết, nó thiếu một cái dục, gọi là dục đó, tức là sự tiến bộ của tâm thức á, thì chính cái dục giải thoát đó nó làm cho mình giải thoát á, mình sẽ không có được. Cho nên ở đây các vị thấy trong cái tinh thần là nó có bốn cái tinh thần như vậy đó, tức là trong cái dục đó là ham muốn, thậm chí là ham muốn thành Phật đi nữa cũng là một cái dục, để cho mình có công năng, có cái sức để mà mình có thể tiến bộ được. Thì từ cái dục tâm của mình đó, từ cái hình ảnh tư bất giới đó, các vị chuyển lần cho đến mức độ là tư bất giới vẫn có thể về tới nghĩa là Tây Phương được, vẫn có thể thịnh sinh được, mà vẫn có thể chứng quả được. Tức là mình chuyển từ một cái tâm dục này nè, từ một cái tâm ái niệm thương một người, thương cá nhân, thương tư kỷ và thương khổ đau đó, các vị chuyển cái tình thương tình ái đó trở thành thương hết mọi người, thương chúng sanh. Đó. Bất cứ mình thấy ai khổ đau là mình có thương đó. Và cái thương đó mà gọi là cái thương của chư Phật, thương của Bồ Tát á, là thương không có cái ái ngã riêng trong đó. Đó ở đây còn gọi là chữ từ bi. Chữ từ bi như Phật hoặc như Chúa đó, thì chúng ta không thấy mình có khổ đau, nhưng mà chính vì đây có cái cá nhân, có cái tham ái giống như hình ảnh của chư bất giới đó, mà yêu cầu các vị là đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình cắt được cái đó. Nếu mình cắt cái đó, con người mình trở thành khô cằn đi. Cho nên con người tôi gọi là tình thương là nhựa sống, để làm cho con người giữa con người nối tiếp lẫn nhau. Bây giờ mình nghĩ là mình cắt cái tham ái đi, tức là mình cắt con tư bất giới, mình bỏ ra khỏi cái đoàn cái vô á, thì các vị sẽ thấy rằng không có cái nhân vật tương phản, và như vậy mình không có tình thương. Và từ nếu không có tình thương đó rồi mình về đến cứu cánh á, thì mình cũng không có lòng từ bi, cũng không thể nào sử dụng được trong Phật giáo hết. Đó là một trong những hình ảnh mà các vị lưu ý. Ở đây chúng tôi muốn nói tiếp cho các vị nghe về một vài cái biểu tượng của Phật pháp xuyên qua cái hình ảnh của một cái cốt truyện của Tây Du Ký. Thì sau khi các vị nghe làm hai nhân vật chính, tức là sư Ngộ Năng rồi đó, thì các vị cũng nên hiểu về cái nhân vật thứ ba nữa mà lần buổi sáng chúng tôi có nói, tức là thiên về thiền định đó, là nhân vật nghĩa là Sa Ngộ Tịnh. Ở đây tức là cái bằng từ khi sau khi ngộ mà năng á, thì các vị cũng thấy là cái pháp danh mà người ta đặt á, đều là có một cái pháp lý cả. Ngộ tịnh, tịnh đây tức là định rồi đó. Thì nếu muốn được định tâm, định tánh á, tức là muốn được, nghĩa là thấy được trí tuệ một cách sáng suốt á, thì người đó phải có giác ngộ và phải có tịnh tâm. Đó, tức là phải tu được thiền định đó. Thì các vị thấy cái hình ảnh của cái bằng Sa Tăng á, luôn luôn đi đôi với, đi chung với một cái đoàn á, nhưng mà ông ta ít nói. À, nhân vật thứ ba, một trong những nhân vật đó là từ nữa là ông thầy, tức là Đường Tăng ra, thì các vị thấy rằng Tôn Ngộ Không là lý trí đó, sử dụng trí tuệ đi trước dẫn đường, và kế đó hình ảnh một bậc thầy, tức là một con tim của nhân thế và con tim của mỗi người đó, thì đi kế cận. Và để bảo vệ hơn nữa đó, thì các vị thấy kế đó là giới, và cái cuối cùng nữa là phải cấu tạo thêm nhân vật thứ ba nữa là định. Định đó để nghĩa là gìn giữ giới đó, và có định, và từ định đó phát sinh tuệ, là liên hệ với cái lý trí trước. Như vậy là chúng ta có bốn cái nhân vật chính, rồi kế tiếp nữa là nhân vật mà chúng tôi nói các vị nghe đó, là nói về nữa là cái nhân vật của con tiểu Long Mã, tức là Bạch Long Mã đó. Thì các vị thấy rằng nó là một nhân vật phụ, nhưng mà thiếu con ngựa đó thì không thể đi được Tây Phương. Là khi sáng đó, chúng tôi nói về mặt hình thức cho các vị nghe, tức là ngoại trừ cái xác thân chúng ta ra, thì các vị thấy rằng nếu mà thiếu cái thân thể mà mình cho rằng mình nhìn được với cái trí tuệ đó, mình thấy rằng thân mình là vô thường, đó là không, là vô ngã. Nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ cái thân này đi, thì lấy gì để mà mình đi đến con đường giác ngộ? Đó. Cho nên chính khi mình Đức Phật ngày xưa đó, ngài mà trong lúc ngài tu đó, thì các vị thấy ngài tu thiền những gốc cây đó, thậm chí ngài khổ hạnh đến nỗi là 6 năm rồi ngài còn xương với da không. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, ngài mới tìm thấy được một cái lý, có nghĩa là nếu mà sát thân này mà bị hủy bỏ, bị tiêu diệt á, thì đạo cũng không có thành. Cho nên sau cùng ngài tập ăn trở lại một ngày một bữa để đủ sức để tiếp tục thành đạo, và sau đó ngài đắc quả. Điểm đó là chúng ta thấy rằng cái con ngựa đó, nó đóng một cái vai trò về mặt hình thức á, là các vị thấy rằng sát thân của chúng ta đó, tuy rằng uế trượt, tuy rằng là vô thường, nhưng mà trong một thời gian còn dụng nó đó,
giống như một khúc gỗ để qua sông á, thì mình không thể nào bỏ được cho dù đó là khúc gỗ mục. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà chúng tôi lưu ý các vị ở đây đó, thì theo tinh thần triết học á, mà trong cái lịch sử của nó thì các vị thấy Tiểu Long Mã đó là con của Tây Hải Ngao Thuận, à, tức là giữa trời và đất á. Và chính điểm này để các vị thấy rằng khởi lên do cái người con trai đó, tức là Đệ Tam Thái Tử á, khởi lên một ý niệm là nghịch cha, châm lửa đốt cái viên ngọc Minh Châu trên điện, cho nên do đó bị thiên đình á xử tội chết. Nhờ cái Quan Thế Âm á mới xin cho khỏi cái tội chết, để mà làm ngựa cũng như là làm thân con ngựa đưa cái đoàn Tây Du Thỉnh Kinh mà chuộc tội. Đó là nói về mặt hình ảnh. Nhưng mà về mặt ở đây đó, Ngô Thừa Ân á là tác giả của Tây Du Ký đã đưa vào một hình ảnh mà các vị lưu ý á, đây là một cái nhân vật ẩn chính của phái đoàn Tây Du. Và khi mà đưa cái nhân vật này vào á, thì các vị thấy rằng chính cái chỗ đạo Phật muốn đưa lên một cái vấn đề là ngoại trừ cái công phu tu tập giới định tuệ và phải thực hiện trên căn bản của nó là gì? Căn bản của nó là hiếu tâm. Các vị lưu ý chỗ này, đây là cái ý kiến của thầy chúng tôi. Ở đây điểm chính á, thầy chúng tôi muốn nói rằng khi mà tâm hiếu á, là tâm tư, là hạnh nguyện của một người Phật tử, và điều kiện lớn nhất á, mà người Phật tử phải làm á, là chí hiếu. Cho dù chúng ta có giữ giới, có thiền định và có trí tuệ, nhưng mà nếu chúng ta không có hiếu với cha, với mẹ, với anh em và với tất cả chúng sinh á, tức là chúng ta thiếu tâm hiếu. Mà thiếu tâm hiếu á, thì sẽ thiếu cái nhân tố để đưa chúng ta đến đạo quả. Vì hiếu tâm tức là một trong những nguyên tố để đưa về giải thoát giác ngộ. Ở đây khi mà các Phật tử thấy rằng trong đạo Phật á, đưa lên cái đại bi tâm á, là phát triển sâu rộng với hiếu tâm, và vì thế là con ngựa đó là nhân vật để đường tăng cởi đó, để mà con người chúng ta khi muốn tu hành trở về lại cái cội gốc của mình, tức là cái chân tâm của mình á, thì đặt cái nền tảng của hiếu tâm. Và nhân vật thứ năm này đó, để các Phật tử thấy rằng nếu á, mình muốn xây dựng một cái nhân cách, một cái xã hội tốt đẹp á, con người và chính bản thân mình á, thì cũng phải thông qua tâm hiếu. À, và từ tâm hiếu đó, tức là biểu tượng cho con ngựa Bạch Long Mã, vì không nghe lời cha mà đốt viên ngọc Minh Châu phải bị tội chết, sau này được sinh mà làm con ngựa để đưa cái đoàn Tây Du á, thì các vị lưu ý rằng nếu người nào mà bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, thì chính bản thân người đó cũng không thể nào tìm về con đường giác ngộ được. Đó là ý kiến mà chúng tôi nêu lên nãy là của thầy chúng tôi. Và bây giờ đó, để cho các vị có một cái nhìn rộng rãi hơn đó, thì chúng ta sẽ bàn một vài cái điểm mà các vị đã được xem qua trong cái hình ảnh. Cái thứ nhất đó, là hiện tại bây giờ cũng như có một số Phật tử thắc mắc, mà nói rõ là cũng khi mà qua cái đó thì chúng ta thấy rằng nó dường như nó bôi bác cái hình ảnh của một cái Phật giáo hay là đạo Phật hay những người tu hành. Là trong đó các vị có gặp là có qua cái đoạn mà cái ông hòa thượng vì tham cái y đó, tham cái y của vị thánh tăng á, là ai, là Đường Tăng á, cho nên mới rình mò, rồi cuối cùng mượn người sinh tâm ăn trộm với cái người học trò, rồi bắt đầu nữa là muốn lấy được, biết làm sao phải đốt chùa. Đốt chùa cuối cùng đã đốt chùa đó không có được gì, cái y cũng bị nữa là yêu tinh lấy mất đi, mà chùa thì bị cháy, rồi cuối cùng cái vị hòa thượng đó phải chết. Rồi có nhiều người cho rằng đó là cái hình ảnh người tu hành mà tham cái y mà đến nỗi mà phải chết như vậy á, là một trong những hình ảnh có tính chất làm cho bôi bán rồi. Nhưng mà thưa với các vị là như chúng tôi nói khi nãy, thì sáng á, là trước khi nhìn nhận một vấn đề gì á, chúng ta phải nhìn nhận cái tổng quan của nó, và từ tổng quan đó chúng ta mới phán xét được về tính chất hư cấu đó của một cái tiểu thuyết và của một bộ phim. Và ở đây cũng vậy, khi các vị nhìn vậy á, thì các vị cũng phải nhìn thấy được rằng chính trong cái bài, trong cái suốt cái bộ tiểu thuyết á, là chúng tôi giới thiệu là tác giả đã căn cứ trên cái tư tưởng của Bát Nhã đó, tức là tư tưởng tánh thông của Bát Nhã. Và tư tưởng đó là các vị thấy rằng khi nào mà chúng ta còn chấp thủ một cái gì, một hình thức nào á, thì chính cái chấp thủ đó sẽ làm khổ lụy, sẽ làm đau khổ mình. Cho nên cho dù cái hình ảnh mà biểu tượng các Phật tử thấy rằng một cái người tu, khi mình tu là mình phải giải thoát, phải từ bỏ gia đình, từ bỏ quyến thuộc, từ bỏ cha mẹ, mình vào chùa mình tu, thì dù ở chùa lớn hoặc là ở bất cứ một cái già lam nào hay một cái cốc nào mà mình còn chấp thủ cái đó là của ta, là ta, là tự ngã của ta, là nơi đó khởi lên đau khổ. Đó, khởi lên đau khổ. Cho nên cái màu áo mà mình thấy rằng cái màu áo là màu áo giải thoát,
Hai, chúng tôi nói quý vị nghe lần trước đó, là cho dù mình mặc màu áo giải thoát, nhưng mà nếu mình không có được giải thoát tâm á, thì màu áo đó sẽ ràng buộc mình. Quý vị lưu ý chỗ đó. Cho nên cũng giống vậy, không phải đó là người tu đó là mình từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp, bỏ ở đời, tức là mình đã hết tham. Nếu mình không thấy được rằng các cái pháp mà mình đang tu đó, mà mình chấp thủ nó, thì Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi đó và kinh Trung Bộ là chánh pháp còn phải bỏ đi, muốn hồi là phi pháp. Cái mà pháp mà chúng ta đang tu á, là tứ diệu đế, là thập nhị nhân duyên, là tất cả các pháp mà đã đưa mình đến đạo quả nước bàn á, thì khi mình giải thoát á, giống như một chiếc bè vậy, mình qua sông rồi đó thì mình bỏ bè trở lại, chứ không phải là lấy bè đó mình dắt lên vai. Thì cũng giống vậy, cái y của mình mặc á và cái màu áo mình mặc á, mục đích của nó là mình mặc để mình che thân và pháp Phật, rồi từ đó mình tu tập, là tự mình tu tập để tự mình giải thoát. Chứ nếu mình thấy rằng cái y đó là y quý, cái y tốt đẹp mà mình gìn giữ nó, mình tham chấp nó, thì chính mình bị đọa lạc, bị vướng mắc vào đó. Đó, các vị mới thấy cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh mà người ta biểu tượng cho mình thấy rằng một cái vị hòa thượng cái ở chùa rất lâu mà không được giáo lý, và chính cái vị đó không có khả năng giải thoát ngay trong đời sống nội tâm của mình, để thấy một cái y phóng hào quang mà sinh tâm tham chấp, rồi từ đó nghĩa là đốt chùa để mà mong lấy được cái y, thì tự mình làm xa đọa và đau khổ cho chính mình. Cũng giống như vậy, nếu mà Phật tử chúng ta khi mà mình đi chùa mẹ kinh, mình tu tập ở đâu cũng vậy, nếu mình không thấy được cái lý giải thoát, không thấy được cái sự vô ngã vô sở chấp của đạo Phật, mà mình chỉ bám víu vào danh tự, tôi là Phật tử chùa này, tôi là Phật tử chùa kia, tôi mang màu áo này, tôi giữ năm giới, tôi giữ tám giới, tôi hiểu kinh này, tôi học kinh kia, tất cả những sự tham chấp, những sự gìn giữ đó, nó vẫn làm chúng ta đau khổ như ở cuộc đời này. Đó. Ở cuộc đời chúng ta đau khổ thế nào thì vào bên đây chúng ta chỉ đổi một hình dạng đau khổ khác mà thôi. Giống như ở nhà mình bị cháy, mình sợ quá rồi mình nhảy xuống sông. Đó. Bị cháy trong nhà thì mình không bị chết lửa, lửa đốt thiêu quá mình chịu không nổi, nhưng mà mình nhảy xuống sông thì thoát lửa. Nhưng mà mình không biết lội, thành ra nhảy xuống sông á thì mình lại chết chìm. Hai cái cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Đó. Ở đây cái biểu tượng này nó rất là mạnh mẽ, nó đánh vào trong cái tiềm thức của mỗi người tu và mỗi người Phật tử. Và khi mà chúng ta là một cái người tu chân chánh á, thì trong bất cứ một bệnh viện nào đó, thì các vị thấy rằng mình không có gì để khen mà mình cũng không có gì để chê hết. Khi mà đạo diễn hoặc những người họ dàn dựng những hình ảnh đó, họ mang một cái tình cảm, họ mang một cái ý thức thế nào nó không quan trọng, nhưng mà đó là một cái bài học để rút ra cho mỗi người khi mà chúng ta tu tập, để chúng ta thấy rằng trong cái con đường mà lý trí đó, tức là hành giả đó, luôn luôn phán xét được chính vấn đề. Cho nên cho dù á là người ta biểu tượng thế nào, hình thức thế nào, nhưng mà trí tuệ có thể thấy được điều đó. Đó, chính nghĩa là con Ngộ Không đã thấy được tất cả những hình ảnh đó, thấy được, biết được từ cái tâm ham muốn, cái y của vị hòa thượng và cái tu hành giả đó, để cứu cái tam tạng, tức là để cứu cái vị thầy của mình và làm cho đoàn cái du rơi, tức là thoát ra khỏi cái cảnh trái đó. Thì ở đây muốn nói như cái hình ảnh đó để các Phật tử thấy rằng, chúng ta thấy rằng trong đạo Phật nó có những cái đề tài mà các Phật tử biết rằng cái chấp thủ là cái nặng nhất. Và khi mà con người muốn giải thoát á, con người phải đi đến con đường vô ngã. Thì chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái thiền tiện để các vị thấy rằng nó tương đối và nó tương quan một cái mặt thế nào trong cái phương diện này. Thì trong thiền tiện á, các vị có nghe gọi là đơn hà thiêu một Phật viện chủ lạc ni ma. Muốn nói cái chuyện là có một cái vị thiền sư tên là Đơn Hà ở trên một cái động trên núi á, mà luôn luôn ở động trên núi á, toàn đồ bằng đá á, là ông ta có một số đệ tử và một cái người đệ tử lớn á, được tôn làm viện chủ trong đó. Và khi mà dạy các học trò á, thì trong một thời gian 5 năm 3 năm á, thì ai cũng giác ngộ hết, ai cũng đắc được đạo thiền hết, và mọi người đều trở về nữa là để mà đi độ sanh á. Thì có duy nhất cái vị viện chủ đó tu rất lâu mà chưa có ngộ được, tức là ông ta còn một cái sở chấp nào đó mà ông ta chưa ngộ được. Cho nên vị thầy á, tức là Đơn Hà thiền sư á, mới hiểu biết được rằng đệ tử mình còn một cái sở chấp về hình thức đó mà cần phải đả phá. Cho nên một hôm nọ vào cái ngày mùa đông trời nghĩa là giá rét, nghĩa là sương tuyết rồi phủ xuống á, thì trời lạnh lắm. Bây giờ cái vị thiền sư Đơn Hà mới nói rằng đâu, ông hãy đi tìm một cái miếng củi nào đó, hoặc là cây củi để nghĩa là sưởi ấm, tức là bỏ vô trong lò để mà đốt nấu. Thì các vị biết á, bây giờ đó trên núi đó là trong cái hang động nó toàn tất cả bằng đá, giường nằm cái gì cũng bằng đá. Cuối cùng các vị nghĩa là vị chủ này đi cùng hết ở trong cái hang động mà tìm không có ra, bên ngoài thì tuyết rơi, không có thể nào ra mà tìm củi được. Thì đi một lát á, vị viện chủ này mới dòm, chỉ còn thấy duy nhất ở trong cái gian phòng á, có một cái tượng Phật bằng gỗ lên. Ông ta thấy ông ta không dám nói. Ông ta không dám nói, ông ta mới tới thưa với thầy của mình là thầy Sư Đơn Hà đó. Thì thưa ngài là ở trong động này không có cái gì bằng gỗ á. Bây giờ vị thiền sư Đơn Hà mới hỏi rằng, ông có kiếm kỹ chưa? Nó thưa ngài, con kiếm kỹ rồi, nhưng mà có một cái bằng gỗ, tức là cái tượng Phật bằng gỗ thôi. Đó. Thì thiền sư Đơn Hà nói, nếu mà có tượng Phật bằng gỗ thì đem tượng Phật, nghĩa là chẻ ra đốt để thiêu lấy cái lợi. Đó. Thiêu cái tượng Phật bằng gỗ để lấy cái lợi. Thì bây giờ vị viện chủ này mới hốt hoảng nói rằng, Phật gỗ làm gì mà có cái lợi được? Đó. Phật thiệt mới có cái lợi, Phật gỗ làm sao có cái lợi? Thì thiền sư nói, đã không có xá lợi á thì đốt làm củi luôn. Cho nên ông ta lấy búa chẻ cái tượng Phật á làm tư rồi bỏ vô trong lò để tiếp tục xử. Thì từ cái chỗ đó có vị thiền chủ này gọi là lạc mi mau, tức là rụng chân mày bừng tỉnh đó. Trong khi mà thiền sư Đơn Hà chặt bể cái tượng làm tư đó, thì cái vị thiền chủ này bừng tỉnh giác ngộ. Giác ngộ thấy rằng các pháp nó hoàn toàn nó không có cái tự tính, không có thực tính của nó. Tại vì mình cố chấp cố thủ vào một cái gì đó, mình tham chấp, mình đau khổ vì cái đó. Đó. Lâu nay nữa là cái vị thiền sư này tu đến một cái mức độ gọi là sắp sửa bùng vỡ đâu, mà chỉ còn một sở chấp nhỏ thôi, sở chấp nhỏ vào tướng thôi là đã không được giải thoát. Mà cái vị thiền sư là thầy đánh cái nhát búa cuối cùng, có nghĩa là khi mà vị này chấp vào tướng á, thì thiền sư phá luôn cả tướng. Cho nên đã Phật gỗ không có thì thiêu lấy cái lợi làm sao được, cho nên ông ta đốt bỏ. Nhưng mà các vị lưu ý á, là trong các thiền viện trình bày gì đó, chúng ta thấy rằng các cái bậc thầy khi họ đưa đệ tử đến mức cuối cùng á, họ dám quyết định những vấn đề đó là quan trọng để đưa đệ tử mình vượt qua cái giai đoạn chót của nó. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có trình độ đó mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta sẽ bị đọa lạc ngay. Đó, chúng ta sẽ bị đọa lạc ngay. À, để các Phật tử nghe mà thấy ở đây chúng tôi cũng nói vậy. Khi mà cái hình ảnh á, biểu tượng của các cái vị á, mà các vị thấy rằng, các Phật tử thấy rằng biểu tượng mà người ta thấy rằng tại sao mà trong hình ảnh một ông thầy mà còn tham y cái nỗi mà cuối cùng đốt chùa hay gì kia mà để lấy tiền mà không được á, thì mình thấy đau khổ. Nhưng mà nếu á, là một trong những ngoài bút á, và đồng thời có một hình ảnh nào đó làm chuyện đó với một tư cách nào á, nó mang tính chất triết học thì nó còn có thể được. Nhưng mà trên thực tế á, chúng ta tham gia vào á, thì chúng ta rơi vào cái việc nghĩa là phá tăng. Đó, nó có những cái bước chúc người để mình lưu ý. Thì ở đây cũng vậy, cái hình ảnh đó để mà chúng tôi nghĩ rằng các Phật tử mình tu tập á, mình có một cái nhìn sâu sắc ha, và hiểu rằng trong cái đạo Phật á, điểm chính của đó là đưa đến con người á, là vô ngã, không có chấp thủ nữa. Vì vậy cái nếu một cái người tu hành ở trong một vị trí nào mà mình chấp thủ á, cho dù mình chấp thủ cái vị trí cái tư cách của mình á, mình cũng đã bị rời rớt vướng mắc rồi. Thú hồi mình còn tham cái màu y. Cho nên các vị nhớ là trong chuyện Nikaya kể lại đó, một vị tỳ kheo á, mới nhận được bùa y đẹp quá đi. Đó. Mới nhận bùa y đẹp quá đi thì ông ta vừa nhận bùa y buổi sáng nay đó, thì chiều hôm đó ông ta trúng gió là mãn phần. Thì bây giờ các vị tỳ kheo á, nghe lời Đức Phật dạy là chia cái y của cái người đã chết đó, chia cái y đó ra để cho cái công đức á, chia hết cho những vị nào không có, hoặc là cắt cái y chia ra một người một miếng đó. Thì bây giờ các vị tỳ kheo không hiểu chuyện gì hết, nhưng mà trong lúc đó cái vị tỳ kheo mà mới vừa mãn phần đi á, vì tham cái y mình mới lãnh tốt đẹp nè, cho nên nghĩa là bị nghĩa là quá thân làm ở con rệt nằm ở trong cái chéo y á. Khi mà bắt đầu chia thì chúng ta la lên cái y này y của tôi, đừng có ai chia hết à, nhưng mà con rệt la đâu có ai nghe à, chỉ có Đức Phật nghe à, Đức Phật với một cái thiên nhĩ thường tịnh này nghe được nè, mới bắt con rệt ra rồi chỉ cho các chị nghe thấy nó rằng, vì đây là cái tâm tham ái trong cái màu áo, trong chiếc y đẹp của mình, mà trong một chút lát cái vị nghĩa là một cái vị tỳ kheo trẻ này không giữ được chánh niệm, cho nên đọa lạc làm cái con rệt mà để giữ đi của mình. Thì bây giờ người ta chia thì không có giữ được nữa, nó la lên không ai nghe hết, rồi Đức Phật mới thuyết pháp và cuối cùng nữa là con rệt mới có thể từ bỏ sát thân để mà có thể quá sinh được. Thì các vị mới nghe những câu chuyện đó để chúng ta mới có hiểu rằng trong một cái hình ảnh nào đó đạo Phật á, đưa đến cho các vị thấy là một cái cương vị giải thoát của một cái người tu á, thì nó không còn hình thức nữa. Đó, nếu mà chúng ta tập trung hình thức á, chúng ta tập trung hình thức để cho rằng hình thức đó có thể làm cho mình giác ngộ thì chúng ta lầm lẫn à, vì như các vị biết rằng giữa cái sự nghĩa là ý thức á của một cái người tu á, mà ở trong bộ phim Tây Du nó muốn trình bày các vị á, giữa cái lý trí á, tức là hình ảnh của Đề Thiên Đại Thánh á, là sự hiểu biết cũng như con tim của Tam Tạng á, để cho chúng ta thấy rằng cái người hành giả đã hành động là chính đó, và mọi cái việc làm người ta hiểu mình như thế nào cũng được hết, Cũng như quý vị thấy rằng cái vị cái người mà hành giả là trời thiên á, lắc cắt nữa là đứng quay qua quay lại làm đủ thứ đó. Nhưng mà các cái việc làm của ông ta đó là thiện nghiệp đó, tức là tất cả các hành động của lý trí đó, mục đích đưa đến giải thoát giác ngộ đó, đều được người ta tôn trọng và thương tưởng hết đó. Chứ không có ai phê phán hình ảnh mà lắc cắt mà đồng thời quay qua quay lại đó của cái người hành giả, tức là trời thiên đó hết. Như vậy để các vị thấy rằng trong một câu chuyện cổ tích đó, và là ngụ ngôn của Ba Lan cũng đã nói với cái tinh thần đó mà chúng tôi sẽ kể quý vị nghe, tức là gọi là giữa Chúa và quỷ đó. Thì câu chuyện đó nó rằng một hôm nọ Đức Chúa Trời đó đang đứng đó, thì bây giờ con quỷ là Sa Tăng nó mới tới, nó mới than phiền với Chúa Trời, nói rằng tại sao mà ở đời đó người ta đó khen ngợi Ngài, tôn trọng Ngài, ca ngợi Ngài mà người ta chửi rủa phê phán tôi là quỷ Sa Tăng. Thì Chúa mới nói rằng bởi vì ngươi đó làm các cái việc ác, nói những lời ác, làm các điều đau khổ cho người ta, thành ra người ta chửi rủa. Thì bây giờ con quỷ nó không có hài lòng với cái lời giải đáp đó. Cho nên Chúa nói nếu không hài lòng á thì ta cùng ngươi á hãy đi xuống trần gian để mà làm thử một cuộc thí nghiệm. Thì bây giờ Chúa Trời và cái con quỷ Satan á mới đi xuống một cái cánh đồng. Thì chuyện kể rằng cả hai người đã xuống trong một cái buổi sáng sớm tờ mờ sương. Thì bây giờ một cái vùng quê yên tĩnh đó, con bò lớn đó, nó đang là thông thả để mà nó gặm cỏ. Thì bây giờ Chúa Trời nó xuống và bây giờ để mà thực nghiệm tâm linh á, thì bây giờ quỷ Satan nói rằng Ngài hãy thí nghiệm trước. Thì bây giờ Đức Chúa mới đến kế bên con bò. Thì bây giờ khi mà đứng kế con bò, Ngài mới thể hiện thần lực đó là suốt cả con người phóng hào quang, đó là rực rỡ lên. Thì giờ con bò đang ăn cỏ, nó thấy rực rỡ, nó dòm thấy sáng trưng vậy, sợ hãi cho nên nó lùi lại, rồi nó rơi vào một cái hố sình. Nó lên không được, nó là rớt xuống cái bờ đê, nó rơi hố sình. Thì bây giờ người chủ con bò mới chạy ra, anh ta mới cũng mắt thầm đục, anh ta không thấy quỷ mà cũng không thấy Chúa gì hết, anh ta mới thấy rằng con bò tội nghiệp mình nó đang rơi như này, anh ta mới bắt đầu chửi rủa, đúng là đồ nó là con bò đồ xuất sinh, mày bộ quỷ Sa Tăng mà lôi mày xuống cái hố, sao mà mày lọt cái hố đó. Thì bây giờ quỷ Sa Tăng nói đó, Ngài làm mà tôi chịu đó, sao quýt làm mà cam chịu, Ngài làm cho con bò nó sợ nó rơi xuống hố sình mà bây giờ người ta chửi thì chửi quỷ Sa Tăng. Rồi bây giờ á, anh này kéo cái con bò lên cho mọi người, ba bốn người xúm lại kéo không lên thì con bò u nó nặng quá đi, nó ở sình nữa. Thì bây giờ mới có người nói con bò nó nặng cái này có nước quỷ kéo lên chứ ai mà kéo lên. Thì bây giờ nghe vậy á, quỷ Sa Tăng mới bắt đầu nữa là dùng cái thần lực của mình nó đỡ cho con bò lên một cách nhẹ nhàng. Thì con bò lên trên cho mọi người reo hò nó cảm ơn Chúa, đợi ông Chúa nhờ Ngài mà con bò được yên lành. Thì bây giờ ông quỷ sẽ đang quay lên đây, cái việc của tôi làm mà người ta ca tụng Ngài, như vậy là như thế nào? Đó, các vị thấy hai cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy cuộc đời nó có những mức tương phản. Tương phản ở đây đó, tức là cái người tu hành, người hành giả đó, chủ yếu đó, là chúng ta hành động về thân, về lời, về ý, chứ không phải là tên gọi. Người ta khen ngợi cũng không phải đúng như mình, người ta chửi bới cũng không phải đúng như mình. Chỉ có khi nào mình có hành động và có lời nói, có việc làm tốt đẹp hay là không tốt đẹp, chứ không phải là do người ta khen ngợi hay người ta chửi bới. Đó. Thì ở đây cũng như vậy, qua một cái hình ảnh mà các vị thấy vậy, các vị không có gì để khổ đau hết. Bây giờ làm cái người đó đốt chùa hoặc làm khổ đau và làm thấy rằng nó mất đi một cái hình ảnh của một cái tư cách tôn giáo đó, thì cũng không có gì để cho mình làm đau khổ hết. Mà ở đây cái bài học sinh động cho mình thấy rằng khi nào còn chấp thủ là lúc đó có khổ đau. Đó, quý vị thấy rõ ràng, chấp thủ trong màu áo là khổ đau trong màu áo. Đó, mà chấp thủ trong địa vị là khổ đau trong địa vị. Bất cứ một chấp thủ nào còn có ngã tức là còn có khổ đau. À, điểm đó là điểm quan trọng để chúng ta học. Thì bây giờ tiếp đó để mà chúng tôi muốn nói điều đó để cho các vị lưu ý rằng trong một cái phương diện, trong một hình thức nào á, cái người mà tu tập bắt đầu nó là khởi hành của một cái đoàn tây du, đi về càng lúc nó càng cao á, thì các vị mới thấy rằng trong mỗi ách nạn của mỗi đoàn tây du á, để thể hiện cho người Phật tử rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, để đấu tranh với chính mình thì Phật tử phải trải qua vô số ách nạn đó, và không phải ách nạn bên ngoài đi đến mà chính trong nội tâm của mình đó, chính trong nội tâm của mình nó bừng khởi lên. Như các vị thấy rằng trong đó nó biểu tượng cái đầu tiên á là mới khởi hành hồi thứ 14 thôi á, là hình ảnh của tu hành giả đánh chết một lượt á là 600 năm trước, mà để cho nó là tam tạng phải khổ đau, cho rằng là tu hành giả giết người. Nhưng mà chính 600 năm trước đó thì các vị học ở trong đạo thì các vị biết rằng trong tất cả danh từ nó đều có một số mà chúng ta thường thuộc lòng. 600 năm trước đó là gì? Các vị lưu ý là giữa sáu căn và sáu cần á, thì chính nếu mà sáu đơn nhân trước ở ngoài là sáu cần để nó xâm nhập nó giết mình, tức là sáu căn. Nếu mình để cho sáu căn mà xâm nhập sáu căn nó làm cho náo động á, thì người hành giả không thể nào có thể yên tâm được hết. Đó, từ cái sáu căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó, nếu để nó đột nhập sáu căn á, nó sẽ làm cho chúng ta thành ra vấn đề mà chúng ta phải say đắm ngũ dục. Chính điều đó cho nên người hành giả phải quán triệt, tức là phải triệt hạ cái gì. Và ảnh thứ hai mà Phật tử thường thấy đó là nói tới cái việc mà mấy con yêu á, gọi là bảy cái nhìn nhận á, thì các Phật tử biết cái biểu tượng đó là gì. Bảy cái nhìn nhận nó muốn nói đến là trong con người chúng ta nó luôn luôn có cái thất tình, nó cứ như là nổi lại lên hoài và nó bao vây chúng ta như những cái đường tơ của nhìn nhận rất là khó thoát. Trong một cái khát na sinh diệt đó, chúng ta khởi lên vô số niệm, trong đó không rơi khỏi thất tình, tức là mừng giận buồn vui thương ghét muốn hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Đó, bãi nguyên đó nó cứ bao vây đường tăng mà nó làm cho đường tăng không thoát được, chỉ trừ khi nào mà phải tìm pháp chế ngự nó, tức là phải dùng trí tuệ của hành giả để mà thấy được, nghĩa là và cắt đứt được cái lưới nhện đó. Và lưới nhện đó là gì? Muốn nói con yêu, tức là không phải yêu quái nào đâu, mà chính trung tâm của chúng ta đó, nó làm mình phiền não, khởi lên đau khổ, nó ràng buộc lấy cái con tim của mình, tức là ràng buộc lấy cái đường tăng của chính mình. Và nếu mình không khéo thì chính lý trí của mình và dục vọng của mình, tất cả cái gì trong người chúng ta đều bị nó là thất tình đó, nó luôn luôn đè ép, luôn luôn bao phủ này. Muốn nói vậy để các Phật tử rằng các cái hình ảnh mà Phật học trong Tây Du Ký đều nói lên cảnh giới của tâm. Cảnh giới của tâm mà mỗi người chúng ta phải có một sự chiến đấu với thất tình đó. Nếu mà các vị đọc lại cái thiền truyện, hoặc là các vị đọc trong quyển nghĩa là Tô Đông Hoa một phương trời giữ mộng, thì các vị mới thấy rằng trong một câu chuyện là Tô Đông Hoa là một đại thi hào nổi tiếng vương đời Tống. Thì bây giờ nữa là ông ta là một vị thượng quan rất là giỏi, rất lớn mà thông hiểu Phật giáo nữa, thậm chí là học thiền của một vị thiền sư là thầy của mình, là thiền sư Phật Ấn. Mà ông ta ở bên này sông Dương Tử của Tàu, Phật Ấn bên kia sông. Cho nên một hôm nọ đó ông ta mới đi thiền và đi ghe qua bên kia sông. Đó, thì khi mà đi ghe bên kia sông á, Tô Đông Hoa bước vào trong tịnh thất thì thấy Phật Ấn đi vắng rồi. Đi vắng rồi, ông ta mới ngồi đợi. Đợi một lát mệt quá mà không thấy Phật Ấn về, ông ta mới lấy viết sẵn giấy trên bàn, ông ta mới viết trên đó. Viết trên đó vài dòng. Tôi nghĩa là Tô Đông Hoa, một Phật tử nổi danh, một Phật tử vĩ đại của Phật giáo, cho dù tám ngọn gió chướng thổi vẫn không bay. Mà tám ngọn gió là gì? Là gió danh, gió lợi, gió khen, gió chê nên hư còn lắm. Đó, ông ta nói rằng tám ngọn gió đó thổi ông ta vẫn không lay động cái trình độ vào của mình. Thì các vị biết á, viết xong rồi ông ta lên ghe đi về. Thì bây giờ Phật Ấn về, thấy tờ giấy để trên bàn vậy, Phật Ấn mới bắt đầu lấy tờ giấy đó lật lại viết sau lưng: Tô Đông Hoa, một Phật tử vĩ đại của Phật giáo, tám ngọn gió thổi không lay, nhưng một cái đánh rấm của ta thì phải bay. Đánh rấm nó tiếng người Bắc á, tức là một cái bịch á, thổi cũng bay. Viết qua gửi lại bệnh á, thì các vị biết á, lúc đó Tô Đông Hoa là một thi sĩ mà là một vị đại quan đại thần nữa, mà bạn thân của Phật Ấn nữa. Nghe xong rồi ông ta bừng bừng nổi giận, ông ta mới xuống ghe mà chèo một mạch qua bệnh, gặp Phật Ấn là ông ta nắm cổ áo Phật Ấn lên: Ngài không quen biết tôi sao? Ngài không phải là bạn thân của tôi sao? Mà Ngài biết tôi là ai mà Ngài lại nói một câu vậy á? Thì bây giờ Phật Ấn mới cười: Ta chưa đánh rắm mà Tô Đông Hoa đã từ bên sông nó qua tới đây. À, các vị thấy không? Tức là ta chưa có đánh rắm mà Tô Đông Hoa đã qua tới đây rồi. Mà nếu thật sự ta đánh rắm thì sao? À, ở đây muốn nói là một cái lý gì những vị thấy rằng, cho nên khi mà mình tự hào với màu áo mình tự hào với ngôn ngữ, với trình độ của mình, kiến thức của mình, nhưng mà chính mình rơi vào cái sự chấp ngã. Đó, mình rơi vào cái sự chấp ngã, mình không có hay. Không có hay để cho các Phật tử rằng trong đó nó có nói cái gì. Ở đây chúng tôi muốn nói đến một cái hình ảnh mà các vị lưu ý trong cái Tây Du Ký đó, tức là cái hình ảnh là nếu mà mình không có đủ thiền định và trí tuệ đó, thì mình sẽ bị tác phong nó sẽ thổi thay mình. Mà thật sự mình có tu tập là muốn nói đến hình ảnh của cái quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu mà các vị thấy là bà La Sát khi mà đã bắt đầu quạt rồi đó, thì tất cả đều bay hết, không ai chịu đổi. Nhưng mà cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh á, lý trí đó, tức là trí tuệ đó, phải nhờ cái viên ngọc nữa là của Bồ Tát Văn Thù, tức là Định Thông Châu đó. Đó, người nào muốn không bị tám ngọn gió đó thổi bay đó, thì người đó phải có thiền định. Đó, Định Thông Châu tức là viên ngọc thiền định mới có thể mình giữ mình, củng cố mình không bị tám ngọn gió chướng thổi bay. Chứ nếu không thì cái quạt của bà La Sát sẽ thổi mình bay. Bay không có chỗ đứng nữa, giống như là ngay cả Tề Thiên có khả năng vậy. Mà bay nổi mà tỉnh ra thì thấy mình ở đâu, trên ngọn núi nào á, chứ không phải là trần gian nữa. Muốn nói vậy thì các vị thấy rằng ở thế gian mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta gặp rất nhiều điều khổ đau, vui buồn lẫn lộn, còn mất nên hư được thua vinh nhục. Tám ngọn gió nó luôn luôn thổi qua thổi lại, mà nếu mình không biết củng cố nó bằng trí tuệ, bằng thiền định á, tức là bằng định thông sâu á, thì chính mình sẽ bị cục gió cuộc đời nó sẽ thổi bay mình đi. Đó là về mặt thứ nhất. Về mặt thứ hai nữa đó, thì các Phật tử cũng thấy rằng từ cái chỗ mà cái hình ảnh và Tô Đông Hoa và Phật Ấn đó, để cho các Phật tử hiểu được một cái vấn đề thứ hai nữa, là khi mà mình tu tập á, thì có một cái rất quan trọng trong cái đời tu của mình mà Phật tử không biết rằng, khi mình tu mình